Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay ngày Chủ Nhật mùng 3 tháng 4 năm 2002, tức ngày mùng 3 tháng 3 năm Nhâm Dần. Hôm nay là ngày Tết Thanh Minh, Tết Tảo Mộ đó các quý vị. Theo như lịch thì hôm nay là ngày Chủ Nhật, chương trình giảng Phật Pháp Vấn Đáp Trực Tuyến của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Hôm nay có các Phật tử gửi các câu hỏi về chỗ phòng thông tin. Phòng thông tin thì tập trung tập hợp lại và gửi lên thì thầy sẽ trả lời các Phật tử chúng ta. Thì câu hỏi đầu tiên có Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, bạch thầy, con năm nay học lớp 12, con có tâm nguyện 2 năm nữa được xuất gia, nhưng hồi năm lớp 9 có một người bạn rủ con đi xăm. Con không nghĩ gì nhiều đến tương lai sau này nên đã đồng ý. Vậy con xin hỏi thầy, con có nên xóa hình xăm để được xuất gia không ạ? Và nếu vẫn được giữ hình xăm thì con phải chịu nghiệp báo gì không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nói chung thì ở ngoài đời thì cái việc đi xăm mình nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng nếu ở trong đạo thì chúng ta biết rằng người xuất gia thì những người Phật tử, những người dân, họ nhìn vào, họ có một cái mong muốn, đã là một tăng ni, đã là người xuất gia, thì từ những hình tướng bên ngoài, cũng như cái tâm tính, tâm lượng ở bên trong, đều phải trang nghiêm, đĩnh đạc, từ bi hỷ xả. Vì vậy mà chúng ta thấy nếu mà người xuất gia mà để lộ ra những cái hình xăm ở trên thân thể của mình thì khiến cho không ít những tín đồ Phật tử và những người dân họ có thể là họ sẽ hiểu lầm về chúng ta. Có thể chúng ta tu rất là tốt, nhưng mà khiến họ nhìn vào cái hình xăm, đặc biệt là nếu mà hình xăm nó kỳ quái, hoặc là xăm đầy mình đi chăng nữa, họ nhìn thấy như vậy họ sẽ nghĩ rằng mình là cái người ăn chơi, hay là một cái người có thể là đầu bò đầu biếu, hay là có thể là dân giang hồ anh chị vân vân gì đó, vân vân. thì nó cũng không hay. Còn tất nhiên ở ngoài đời thì bây giờ thì cái chuyện xăm mình làm đẹp hoặc là xăm mình theo cái ý thích cá nhân vân vân thì cái chuyện đó là chuyện rất bình thường rồi. Ngày xưa thì con thường là con trai mới xăm, nhưng bây giờ con gái họ cũng để xăm mình đẩy ra. Nhưng đấy là ở ngoài xã hội, ở ngoài đời thường, trong cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà người xuất gia thì có thể là thầy cũng hơi cổ hủ một chút, nhưng mà theo quan điểm của thầy thì người xuất gia cũng không nên để cái hình xăm ở trên thân thể của mình, đặc biệt là những cái nơi khiến cho những người Phật tử tại gia hoặc là những người dân họ dễ nhìn thấy. Như vậy họ cũng có những cái nhìn nhận có thể hoặc là những cái thiện cảm của họ không được tốt với mình. Nó làm ảnh hưởng chung đến Phật Pháp, ảnh hưởng chung đến giáo hội cũng không tốt. Vì vậy theo quan điểm của thầy, những người xuất gia, nếu trước đây chưa xuất gia mình có xăm hình theo sở thích hoặc vân vân, thì bây giờ nếu đủ duyên được xuất gia, thì trước khi xuất gia hoặc cả xuất gia rồi mình biết nó không tốt thì cũng nên đi xóa những cái hình xăm đó đi thì là tốt nhất. Nói chung người xuất gia chúng ta là cũng không nên để cho xã hội họ có một cái nhìn nhận nó lệch lạc đi, hoặc là có một cái điểm nào đó để họ quá chú ý vào mình thì nó cũng không tốt. Mình cứ bình thường tâm là đạo, an bần thủ đạo là tốt nhất. Cho nên đây là trường hợp một bạn trẻ học lớp 12 này nói rằng trước đây năm học lớp 9 bạn bè rủ đi xăm, lúc đó chẳng nghĩ gì cũng đi xăm. Nhưng với tâm nguyện của bạn này nói rằng 1-2 năm nữa thì học xong lớp 12 suy nghĩ chín chắn thêm thì cũng muốn xuất gia, thì có phải xóa hình xăm không? Hay là cứ để đó thì có quả báo gì không? Thì theo thầy thì nếu có tâm nguyện muốn xuất gia như vậy thì cái điều đầu tiên bây giờ là mình phải học những cái giáo lý căn bản của Đức Phật đã chỉ dạy. Đó chính là giáo lý nhân quả. Ý nghĩa về phương pháp thọ tam quy, trì ngũ giới và thập thiện nghiệp đạo, cũng như là tìm hiểu về công đức của người xuất gia cho nó kỹ lưỡng đã. Thế xuất gia không phải là dễ, cũng không phải là nay thích thì vào chùa, mai không thích thì lại hoàn tục. Như vậy thì nó cũng không hay, không tốt. Quan điểm của thầy đã vào chùa xuất gia tu tập rồi, dấu khó dấu khổ đến đâu, dù cho thịt nát xương tan mình cũng không bỏ đạo, cũng không hoàn tục, thì đó mới là người gọi là có đôi ba phần tương ưng với hạnh nguyện xuất gia cầu đạo giải thoát. Còn đến nơi đến chốn hay không, thành bậc cao tăng đắc đạo hay không thì là cả một cái vấn đề đằng sau nữa. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã tu tập rồi hay là chưa tu tập, và đời này kiếp này chúng ta có tinh tiến buông xả vạn duyên và một lòng hướng Phật hay không, tinh tiến tu Phật hay không, trì trai giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định pháp tuệ, vân vân, mình có làm được hay không? Đấy là cả một vấn đề. Nhưng nếu như mà các Phật tử, các thiện nam tín nữ muốn xuất gia thì thầy khuyên là nên tìm hiểu kỹ về giáo lý nhân quả, về thập thiện nghiệp đạo và về công đức của người xuất gia đã. Lúc đó thấy đầy đủ tín tâm, một lòng muốn xuất gia để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, giữ lấy cái rường mối, cái mạng mạch của Phật Pháp, để cho ngôi Tam Bảo chẳng bị đoạn tuyệt, thì lúc đó mới nên xuất gia. Còn xuất gia vì nghe người ta nói xuất gia bây giờ sướng lắm, xuất gia bây giờ có thể có cả ô tô đi, có xe máy đi, có chùa để ở, vân vân. Thế nghe người ta nói như thế, hoặc thấy người ta xuất gia như thế mà mình xuất gia thì thôi, thà rằng ở nhà làm ở cư sĩ mà báo hiếu bố mẹ, lựng vợ gả chồng, tận hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên, ngoại hộ Phật Pháp, thì có khi còn có được chút ít công đức. Còn xuất gia mà nghĩ rằng số người xuất gia bây giờ không phải vất vả, không phải lam lũ, không phải khổ sở, có chùa để ở, có xe để đi, quần áo mặc cả ngày không phải lo nghĩ gì, vân vân và vân vân. Xuất gia vì miếng cơm manh áo, vì danh văn lợi dưỡng như vậy thì thôi, đừng có xuất gia làm gì. Vì không xuất gia còn có cơ hội kiếp sau được làm người. Xuất gia như thế thì kiếp sau dễ vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh lắm các quý vị. Cho nên cũng có lời để bộc bạch chia sẻ với bạn trẻ này như vậy. Có tâm hướng xuất gia là tốt, nhưng phải hiểu được cái ý nghĩa xuất gia thực sự. Và mình phải luôn luôn hỏi mình rằng xuất gia để làm gì. Đó. Nếu vì miếng cơm manh áo, nếu vì thất tình lục dục, nếu vì trốn tránh việc đời mà vào đạo thì thôi, đừng có xuất gia. Xuất gia là phải vì gì? Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, thiệu long Phật chủng, chấn nhiếp ma quân. Đấy, như tổ Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách, được như thế thì mới nên xuất gia. Đó. Đây là câu hỏi thứ nhất, thầy xin trả lời một bạn trẻ như vậy. Đó. Suy nghĩ cho nó kỹ, mà nếu thực sự muốn xuất gia thì theo quan điểm của thầy có thể nó hơi gọi là cũ cũ một chút, đó là nên xóa cái hình xăm đi. Nếu có hút thuốc lá thì bỏ thuốc lá đi, nếu có ham uống rượu thì bỏ uống rượu đi, nếu có cờ bạc cá độ thì phải bỏ hết những cái đó đi. Nói tóm lại là những cái gì? Suy nghĩ, lời nói và hành động xấu, trái với đạo, trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý, trái với đạo đức, trái với cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông, của dân tộc Việt Nam chúng ta, thì chúng ta đều phải bỏ đi vậy để hướng đến cái thiện. Thì tích chữ công đức thiện như thế thì cái hạnh nguyện xuất gia mới có thể thành tựu được vậy, chứ không phải là xuất gia là dễ đâu. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đó. Một vị đại tướng quân ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc. Đức Phật nói không bằng tự thắng mình. Thắng mình mới là tối thắng, mới là bậc nhất, mới là bậc đại trượng phu chân chính thực sự vậy. Đó. Chuyển sang câu hỏi số 2. Có Phật tử hỏi rằng, con kính bạch quý thầy và nhà chùa, con có một câu hỏi về việc phóng sinh, mong thầy giải đáp giúp con ạ. Khi chúng con phóng sinh, những con vật được phóng sinh trở về một môi trường nào đó thì hầu hết sẽ ăn những loài chúng sinh nhỏ hơn. Như vậy, việc phóng sinh đối với những loài chúng sinh nhỏ bé kia chẳng khác gì thả một kẻ hủy diệt vào nơi họ đang sống. Vậy việc phóng sinh có còn là việc tốt không ạ? Vì cứu một con vật mà làm hại rất nhiều sinh linh khác, nếu mình không thả thì họ sẽ không bị hại. Ở trong Phật Pháp, phóng sinh là một việc tốt và nên thực hành thường xuyên một cách tùy duyên, chứ không chọn lựa như vậy mới đúng pháp. Và con cũng cố gắng thực hành theo. Nhưng dạo gần đây, con nhận thấy vấn đề trên mà không cách gì tháo gỡ được khúc mắc. Và mỗi lần phóng sinh, lại nghĩ về những con vật nhỏ bé sẽ bị ăn nuốt mà thấy bất an trong lòng. Con kính mong Thầy từ bi giải đáp giúp con ạ. Con xin thành tâm tri ân công đức của quý Thầy và nhà chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy một câu hỏi này rất là hay. Và tôi cũng tin chắc rằng rất nhiều người chúng ta ít nhất cũng đã phải đôi ba lần suy nghĩ và đưa ra những cái hoài nghi, những thắc mắc, những cái điều mà chúng ta chưa giải quyết được trong vấn đề phóng sinh vậy. Chúng ta nhìn trên phương diện thế gian pháp thì đúng. Ở trong thế giới các loài thủy tộc cũng như là chim bay trên trời, thú chạy trong rừng, vân vân. Loài thủy tộc thì bơi dưới nước, loài chim thì bay trên trời, loài thú, loài rắn thì bỏ chạy ở trong rừng, vân vân. Đại đa số những loài vật ấy đều là những loài vật gì? Thích chứ, ăn nuốt mạng sống của các loài nhỏ hơn. Tức là con lớn nuốt con bé đó các quý vị. Đúng. Nếu như nhìn trên mặt thế gian pháp thì thấy chúng ta thấy nếu thả một con cá quả, một ngày con cá quả nó ăn không biết bao nhiêu con cá con. Nếu thả một con cá chê phi, con cá chê phi đó cũng ăn không biết bao nhiêu con cá con. Nếu thả con rắn thì một ngày con rắn cũng bắt không bao nhiêu, không biết bao nhiêu con ếch nhái, con chuột nhỏ. Nếu thả một con chim lớn thì một con chim lớn nó cũng không biết bắt bao nhiêu con chim con. Nếu thả một con chim con thì không biết mỗi một ngày nó bắt bao nhiêu con côn trùng, vân vân. Nếu chúng ta nghĩ như thế mà chúng ta đoạn thiện, tức là chúng ta không phóng sinh, chúng ta nghĩ thôi tùy duyên đi, chúng sinh có vay có trả, nó làm việc ác, nó tạo việc ác từ nhiều kiếp trước cho đến nay, cho nên nó mới đọa làm súc sinh. Nghiệp ác của nó thì vẫn còn nhiều, cho nên nay mới bị gì, nay mới bị cái cảnh là chim lồng cá chậu, mới chịu cái cảnh là chuẩn bị ở trên gì, lò lửa, nước sôi, vân vân. Thôi mặc chúng nó, nghiệp nó tạo thì nó phải chịu, cho nên không cứu độ chúng nó. Nếu cứu chúng nó thả ra thì con to nó bắt con nhỏ, giống như Phật tử đưa câu hỏi này. Đúng, nhìn trên mặt thế gian pháp chúng ta thấy đúng như vậy. Nhưng xin thưa các quý vị, người học Phật ở chúng ta gọi là từ bi hỷ xả, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng cơ mà. Từ là gì? Giải thích chữ từ ở trong tiếng Hán giải thích là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Chữ bi giải thích là gì? Bi bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người có lòng từ á thì hay đem cho, hay ban cho tất cả chúng sinh niềm vui, lạc có nghĩa là niềm vui. Đó, người có lòng từ thì hay đem bố thí, hay ban cho tất cả chúng sinh lớn nhỏ những niềm vui tùy theo gì? Ý thích của họ, tùy theo nhân duyên của họ mà ban cho họ. Còn người mà có lòng bi á thì hay gì? Hay trừ, bạt ở đây mình có thể dịch lại là trừ. Hay á, trừ hay là hay diệt đi những nỗi khổ cho gì? Cho những chúng sinh vậy. Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ, tức là người có lòng bi thì hay gì? Hay trừ bỏ, hay dẹp trừ đi, hay phá đi tất cả những nỗi khổ của chúng sinh. Các quý vị thử nghĩ xem, khi chúng sinh nó ở đang trong cảnh là chim lồng cá chậu như vậy, mạng sống của chúng lúc đó thì ngàn cân treo sợi tóc như thế. Nếu chúng ta là người tu, là người học Phật để tiến từ cái tâm từ bi hỷ xả nhỏ nhỏ hướng đến cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng như là chư Bồ Tát, chư Phật, mà ta nhìn thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta có thể có điều kiện để cứu độ họ mà chúng ta không cứu độ, thì thử hỏi rằng lòng từ chúng ta có không? Lòng bi chúng ta cũng có không? Chúng ta khởi ra cái tâm suy nghĩ nông cạn như pháp của thế gian, nói rằng thả con lớn ra thì con lớn lại nuốt con nhỏ, thôi nghiệp của chúng nó gây thì kệ cho chúng nó chịu. Nếu mà nghĩ như vậy, xin thưa các quý vị, chúng ta mãi trầm luân ở trong lục đạo luân hồi, chúng ta không bao giờ được giải thoát. Vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát các ngài cũng nghĩ rằng không vào địa ngục để cứu chúng sinh khổ, không vào ngạ quỷ để cứu ngạ quỷ khổ, không vào cõi súc sinh để cứu kiếp súc sinh khổ, và thậm chí không vào cõi nhân gian để cứu độ con người tham sân si, mạn nghi tả, kiến ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, khổ đau như chúng ta này. Thì chúng ta có ai có cơ hội giác ngộ? Có ai có cơ hội giải thoát không các quý vị? Chắc chắn không. Vì Đức Phật, chư Phật Bồ Tát các ngài nói rằng mặc kệ những con người đau khổ ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hay là ở đau khổ trong quái người kệ xác chúng nó, vì cứu chúng nó ra, chúng nó được làm người, chúng nó thì lại đi sát sinh hại vật. Mà thực sự nói với các quý vị, con người chúng ta mới là gì? Sát sinh hại vật nhiều nhất ở trên thế giới này. Các quý vị cứ nhìn mà xem, con gì ở trên thế giới này mà ăn được loài người chúng ta không tìm cách giết hại nó, vây bắt nó để ăn. Con chim bay trên trời tưởng như tự do tự tại, con người chúng ta vẫn dùng cung tên, súng ná, lưới bẫy để bắn để bắt chúng. Con mãnh thú ở trong rừng như con voi, con sư tử, con hổ, con báo đó, mạnh như thế, hung dữ như thế, vẫn bị con người ở chúng ta răng lưới, bùa vây, dùng cung tên, súng ná để săn bắt chúng. Con cá bơi dưới sông, nước sâu đến vài mét, thậm chí con cá bơi ở ngoài biển nước sâu đến gì? Đến hàng vài km. Giữa đại dương mênh mông bao la như thế, con người chúng ta vẫn tìm đủ mọi cách để săn bắt chúng, đánh bắt chúng, giết hại chúng. Nào các quý vị, nếu như chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng á, các ngài cũng nghĩ rằng á, thôi á, bỏ mặc á, tất cả những chúng sinh á, đau khổ ở trong á, lục đạo luân hồi kệ xác chúng nó, vì á, chúng ta thì hiện ra thế giới Sa Bà này để thuyết pháp á, giáo hóa độ sinh, từ á, trong địa ngục nó được thoát ra làm người, từ á, ngạ quỷ súc sinh á, nó được thoát ra làm người, nó được đầu thai làm người thì nó lại đi á, giết hại vô vàn những á, chúng sinh á, khác, từ con lớn đến con nhỏ, từ con mạnh đến con yếu, thì thôi đừng có thì hiện ra thế gian này nữa, đừng có đi vào cõi Sa Bà uế độ này nữa, hãy chỉ ở gì cõi Tịnh Độ, nhưng là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, cõi Tịnh Dược Sư Lưu Ly Phương Đông của Đức Phật Dược Sư thôi, vân vân, chỉ ở những cõi Tịnh Độ thôi, không đi vào cõi uế độ. Thì chúng ta nghĩ xem, chúng ta cho đến tất cả chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi này mãi chìm đắm ở trong gì? Trong cái vòng xoáy ở lục đạo này mà thôi. Không có ai có cơ hội để giác ngộ. Không có ai có cơ hội để tiếp nhận giáo lý từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha của Đức Phật để tu tập cả. Cho nên là người học Phật chúng ta nếu mà nhìn theo á, cái pháp của thế gian là chúng ta gì? Chúng ta chật rồi. Chúng ta sai rồi. Người học Phật chúng ta phải nhìn trên cái nhãn quan gì? Nhân quả. Nhân quả nhưng phải có gì? Có trí tuệ. Phải có trí tuệ. Nếu chúng ta chỉ nhìn về nhân quả đó, đấy nó làm ác thì nó phải chịu, cứu nó làm gì? Phóng sinh làm cái gì? Như vậy là nhân quả chưa có trí tuệ. Nếu nhân quả có trí tuệ thì chúng ta sẽ nghĩ là gì? Chúng ta cứ cứu độ chúng. Trong vô vàn những chúng sinh chúng ta cứu độ ấy, biết đâu có những con vật, có những chúng sinh nó cảm nhận được cái lòng từ bi, hỷ xả vô ngã vị tha của đệ tử Phật chúng ta. Và nó phát nguyện gì? Nó phát nguyện tu tập, phát nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Thậm chí là từ khi chúng ta thả ra, nó nhịn nó không gì? Không ăn uống gì. Giữ tâm thanh tịnh, một lòng niệm Phật cho đến gì? Cho đến khi xả bỏ bảo thân, tức là đến chết đó, để nó được sinh lên làm người hoặc được sinh lên lên cõi trời. Và phát nguyện nhờ cái công đức thiện lành ấy, nhân duyên thủ thắng ấy, nó được xuất gia, được tu tập và chính pháp. Và thậm chí được sinh về các cõi Tịnh Độ của mười phương chư Phật. Và họ tu tập cho đến khi thành Phật để tận độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Cho nên người học Phật chúng ta phải nhìn bằng cái nhãn quan gì? Giác ngộ, có trí tuệ của Đức Phật. Chứ đừng nhìn vào cái nhãn quan của pháp thế gian. Hãy nhìn bằng cái nhãn quan của bậc giác ngộ, đấng đại từ đại bi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc vô thượng chính đẳng chính giác, đã dạy chúng ta về công đức phóng sinh, phóng sinh công đức rất lớn, thì ở chúng ta thì cứ nhất tâm y giáo phụng hành. Còn để chúng sinh thoát được kiếp chúng sinh trong một đời một kiếp, không phải là tất cả những chúng sinh chúng ta phóng sinh ra nó đều tu hành và thành Phật được các quý vị. Cũng giống như Đức Phật thuyết pháp giáo hóa độ sinh, không phải tất cả con người ở thế gian chúng ta nghe thấy lời dạy của Đức Phật ai cũng giác ngộ và ai cũng gì tu tập theo chính pháp của Đức Phật và ai cũng được giải thoát. Không có. Cho nên Phật độ chúng sinh chẳng luận là gì, là kẻ trí, người ngu, kẻ giàu hay là người nghèo. Phật độ chúng sinh chẳng kể là bậc thông minh, dĩ ngộ, chỉ trai, giữ giới thanh tịnh, hay là những người ngu si, đần độn, phạm trai, phá giới. Đức Phật ban trải tình thương còn hơn là người mẹ hiền thương đứa con đó. Cho nên giáo pháp của Đức Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa được ví như gì? Những đám mây mưa tưới tẩm xuống trái đất này, xuống thế gian này, khiến cho muôn vật tùy theo căn tính chủng loại mà được lợi ích, được an vui và được sinh trưởng vậy. Nay chúng ta là đệ tử của Đức Phật xuất gia hay tại gia đều phải y giáo phụng hành. Đức Phật dạy về công đức phóng sinh là vô lượng vô biên. Thì chúng ta cứ nhất tâm phóng sinh theo đúng như lời Phật dạy, như lý như pháp mà phóng sinh. Còn cái việc đằng sau đó con lớn nuốt con nhỏ thì tự gì? Tự những loại chúng sinh ấy phải chịu nghiệp báo của họ. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng trong những chúng sinh phóng sinh ấy cũng có gì? Những chúng sinh họ tu tập đấy, họ cảm ơn của chúng ta và họ tu tập đấy. Các quý vị không thấy thỉnh thoảng lại họ đăng lên YouTube, lên cái gì TikTok cái gì gì đó, họ đăng lên thì có những con trâu, con bò có thai, nó biết được ông chủ chuẩn bị bán nó để đưa vào lò mổ, nó quỳ xuống nó khóc ròng chảy nước mắt ra đó sao? Không thấy những con chó bị nhốt ở trong cúi trong lồng mà gì nó giơ hai chân gì nó lại lấy lại để những người đi qua đi lại hay sao? Không nhìn thấy những con cá, con cua, con vật chúng ta phóng sinh xong, thả xuống dưới nước rồi mà nó quyến luyến gì, nó không muốn đi. Mà có những con cá thì thả xuống, nó đi ra một tí, nó lại bơi quay vào. Nó như là gì? Nó dùng đầu nó hụp lên hụp xuống mấy lần ở dưới nước, như là lễ lại, như là cảm tạ, như là tri ân đó hay sao? Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng những con vật không có tình, những con vật không có nghĩa, những con vật không hiểu được cái lòng thành của chúng ta. Nhiều loại có linh tính nó hiểu đấy các quý vị, nó rất hiểu đấy. Cho nên cái việc phóng sinh của chúng ta, chúng ta biết đó là gì? Một việc thiện, được chính từ kim khẩu Đức Phật chỉ dạy, thì chúng ta cứ y giáo phụng hành mà làm thôi, không phải nghi ngờ cái gì cả. Còn cái việc ABC đằng sau, con lớn nuốt con nhỏ nuốt con nhỏ hơn nữa, thì cái việc đó là gì? Là cái việc, cái nghiệp tập của chúng sinh. Cũng giống như chư Phật Bồ Tát, các ngài thuyết pháp độ sinh giáo hóa chúng ta, không phải là chúng ta ai cũng có thể tin sâu nhân quả, mến mộ Phật pháp, quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, là Phật tử tại gia hoặc xuất gia để tu hành đúng chính pháp để giải thoát một đời các quý vị. Mà nhiều người gieo duyên, có khi biết cái Phật pháp, nhìn thấy tranh tôn tượng của Đức Phật lễ một lễ, xong rồi 5-10 năm sau á mới đi chùa trở lại, thế hoặc là mới nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật trở lại mới lễ một lễ. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng những người đó không có công đức. Họ cũng có công đức. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật chỉ dạy vậy. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có chúng sinh nào nhìn thấy tranh ảnh, tôn tượng, hay là tới chùa miếu, tháp thờ Phật, người đó xưng Nam Mô Phật, hoặc chỉ là giơ một tay hơi cúi đầu xuống, Đức Phật nói gì? Đức Phật cũng thọ ký cho người đó. Khi hội đủ duyên lành, cũng sẽ được thành Phật. Vì cái nhân của họ là gì? Xưng Nam Mô Phật, hoặc là hơi cúi đầu xuống trước tranh ảnh tôn tượng chùa tháp á, những nơi thờ cúng ấy, tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật. Chúng ta thấy không? Nhấn đến đứa trẻ chơi ngoài bãi cát, đắp lên hình thù của một ngôi tháp hay là hình thù của một pho tượng Phật, cho dù không giống 100%, nhưng trong lòng đứa trẻ nói là gì? Hỏi là có người hỏi rằng cháu đang làm gì đấy? Dạ cháu đang chơi ạ. Cháu đắp cái gì đấy? Cháu đang đắp tháp thờ Phật ạ. Cháu đang đắp gì đấy? Cháu đang gì? Đang đắp tượng Phật ạ. Chỉ cần thế thôi. Đức Phật nói ta cũng thụ ký cho những đứa trẻ ấy, khi duyên lành hội đồ cũng sẽ được thành Phật. Đây là lời của Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm. Cho nên chúng ta thấy rằng trong Phật Pháp không phải là một sớm một chiều mà được độ thoát hết đâu. Từ khi biết đến Phật Pháp, phát Bồ Đề Tâm, phải trải qua nhanh cũng phải mất qua 3 A Tăng kỷ kiếp mới thành Phật như Đức Phật Thích Ca. Chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Lặc cùng phát Bồ Đề Tâm với nhau. Nhưng Đức Phật Di Lặc theo kinh Di Lặc Hạ Sinh là trên 56 vạn năm nữa mới thành Phật ở tại cõi Nam Thiệm Bộ Châu này. Ở tại cội Long Hoa, lúc đó ngài mới thành Phật. Còn trong kinh Pháp Hoa cũng nói gì? Tôn giả A Nan phát tâm cùng với Đức Phật Thích Ca một kiếp với nhau. Nhưng tôn giả A Nan ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là còn phải trải qua hằng hà sa số A Tăng kỷ kiếp nữa. Cũng rằng hằng hà sa số các Đức Phật sau này nữa, và hộ trì chính pháp cho hằng hà sa số các Đức Phật ở đời sau này nữa, và cũng làm thị giả cho hằng hà sa số các Đức Phật ở đời sau này nữa. Khi đó mới gì? Tôn giả A Nan mới được thành Phật. Mà khi gặp Đức Phật Thích Ca, Tôn giả A Nan thì là một vị Bồ Tát thì hiện là thân gì? Thân là Thanh Văn Thánh Tăng A La Hán rồi. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Tôn giả A Nan không phải là một vị Thánh Tăng A La Hán bình thường, mà ngài chính là một vị Đại Bồ Tát thì hiện là thân gì? Thanh Văn chứng quả A La Hán. Và được Phật thọ ký cho. Ngài không chỉ mới cúng dường một vài Đức Phật, mà cúng dường gì? Hằng hà sa số các Đức Phật thời quá khứ rồi. Đó, chúng ta thấy. Cho nên cái nhân địa thành Phật đâu có phải một sớm một chiều. Việc cái giác ngộ giải thoát đâu có phải một đời một kiếp mà có thể thành tựu ngay được các quý vị. Nó là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Có thể nói là vô lượng kiếp rồi. Quý vị có thể nói là tạm tạm được như chúng tôi ngày hôm nay như thế này. Có thể ngồi đây mà chia sẻ Phật Pháp với các Phật tử chúng ta một cách có thể nói là tạm tạm thế này. Cũng phải trải qua hằng hà sa số kiếp, tu nhân tích đức, học Phật tu đạo rồi các quý vị. Chứ không phải là một vài chục năm xuất gia mà được như thế này đâu. Các quý vị chỉ nhìn thấy và biết tới chúng tôi một vài chục năm xuất gia gần đây thôi. Nhưng đâu có thấy có biết rằng chúng tôi cũng phải trải qua gì? Hằng hà sa số kiếp, thân cận tam bảo, hộ trì chính pháp, xuất gia tu đạo, ăn mày công đức tam bảo, nay mới được một chút cái phần nho nhỏ ở trong Phật Pháp này mà thôi. Ăn thua gì đâu. Nhưng mà không phải là một sớm một chiều, không phải là mấy chục năm xuất gia gần đây mà chúng tôi làm được như thế này. Chúng tôi có thể ngồi đây để chia sẻ Phật Pháp với các quý vị, mà các quý vị nghe thấy hoan hỷ như thế, tín nhận thọ trì như vậy, tu tập làm theo mà được an lạc như thế các quý vị. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta phải hiểu rằng đối với con đường giải thoát không phải là tính bằng một vài tháng, một vài năm, mà phải tính bằng nhiều đời, nhiều kiếp các quý vị. Kể cả Đức Phật nói về pháp môn tịnh độ, dễ tu, dễ chứng, dễ vãng sinh. Vãng sinh rồi không bao giờ bị sinh tử luân hồi nữa, tu hành cho đến khi thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa, vân vân. Nhưng chúng ta biết, trong Phật Pháp Đức Phật nói, nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Tức là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Và chúng ta phải nên biết rằng, chúng ta được thân người như ngày hôm nay, là cả cái sự gì? Cố gắng tu nhân tích đức, hành thiện bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, chúng ta mới được thân người như thế này. Lại được nghe Phật Pháp như thế này nữa thì phải nói với các quý vị là lại trải qua gì? Lịch kiếp, gieo duyên, hầu cận tam bảo, cung kính, cúng dường, phóng sinh tu phúc, hộ trì chính pháp vân vân, chúng ta mới được nghe Phật Pháp như thế này. Để gần gũi chư Tăng, thân cận cúng dường, học hành, tu tập lại càng khó hơn nữa các quý vị. Đó cho nên, kiếp người chúng ta không được dài lắm đâu các quý vị. Giỏi lắm thì trăm năm là cùng, nhưng mấy người được trăm năm đâu. Thì cứ cho là trăm năm đi. Hãy nhìn xem, từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta chìm đắm ở trong ba đường ác đạo, nó không biết là bao nhiêu gấp hàng bao nhiêu lần, có thể nói là hàng hà sa số lần chúng ta thì được cái thân người 100 năm này đấy. Nay không tranh thủ để y giáo phụng hành, theo lời Phật dạy, phóng sinh tu phúc, tu nhân tích đức hành thiện, bỏ ác làm lành, mà còn để ra cái thời gian để nghi ngờ chính pháp, nghi ngờ lời Phật dạy, lời tổ giảng nữa thì nguy hiểm vô cùng. Đó là tâm ma đó các quý vị. Chúng ta khởi ra cái tâm như thế này gọi là tâm ma đó. Khởi ra cái tâm như cách của thế gian nó hiểu, thả con lớn thì con lớn lại nuốt con bé. Cho nên nghi ngờ chính pháp của Phật như vậy gọi là tâm ma. Ma tâm giấy khởi, tựa sóng ba đảo, tựa cơn lốc thổi bụi bay mù mịt vậy, nguy hiểm vô cùng. Cho nên người học Phật chúng ta phải giữ được cái tâm chính niệm, phải gần gũi những bậc cao tăng thạc đức tu hành chân chính để mà thưa thỉnh, để mà học hỏi. Còn vướng đâu thì xin các ngài khai thị cho, các ngài chỉ bảo cho, huấn thị cho, để chúng ta được thông suốt, để cái việc tu tập của chúng ta không bị chướng ngại. Như vậy chính là cái việc gần gũi và thân cận chư Tăng đem lại lợi ích rất lớn vậy. Cho nên qua câu hỏi số 2 của Phật tử này hỏi, thầy cũng xin đưa ra cái ý kiến như vậy. mong các quý vị hãy cùng nghe và cùng suy nghĩ. Thấy đúng thì theo, mà thấy sai thì thôi. Cũng không nên giận dữ, không nên chửi bới làm gì cho nó đau khổ ra. Có chửi thì các vị tự nghe với nhau thì thầy có nghe thấy đâu. Có người nói rằng, nói với tôi rằng có người nói xấu thầy ghê lắm. Thế tôi bảo rằng thế họ nói xấu ở đâu? Tôi hỏi rằng họ nói xấu ở đâu? Mà nói xấu ở chỗ đấy, chỗ nọ, chỗ kia. Thế tôi bảo tôi không biết, vì tôi không nghe thấy, vì tôi không ở chỗ đó. Thế vị hỏi rằng thế thầy có muốn nghe con kể lại lời họ nói xấu thầy không? Tôi bảo thôi, không cần. Cái điều quan trọng là gì này? Mình không xấu là được. Còn họ nói thì họ nghe. Mình nghe làm gì cho nó phiền não các quý vị? Tự nhiên lại ôm cái phiền não vào mình. Quần áo của mình nó đang sạch sẽ. Tự nhiên lại đi bôi bùn đất rồi phân rau lên đấy làm cái gì các quý vị? Đúng không? Mình đang tắm ở bên hồ nước gì? Nước trong tự nhiên lại nhảy sang bên hồ nước, đục hồ nước ô nhiễm làm cái gì các quý vị? Đó, người học Phật chúng ta phải tỉnh táo. Người học Phật chúng ta phải biết cái gì chúng ta nên nghe thì nghe, cái gì không nên nghe thì thôi, bỏ ngoài tai đi. Cho nó vào lòng làm gì cho nó phiền não. Hay chúng ta là cứ thích đi buôn, lại cứ thấy thì người ta bảo là người ta nói xấu mình ấy, rồi mình cứ hỏi nói xấu cái gì. Cứ đi hỏi, đi moi, đi móc. Đi điều tra cho bằng được. Người ta nói xấu mình cái gì. Rồi nghe xong rồi mình bực tức, mình sân giận, mình phiền não. Mình có xấu đâu mà người ta đi nói xấu mình. Hoặc là mình xấu có một chút mà người ta nói xấu mình nhiều như thế. Mình phải đi nói lại họ. Giải thích cho họ biết. Thậm chí là gần chiến đấu thì chúng ta phải chiến đấu đến cùng, vân vân. Thế chúng ta khổ mà. Đấy chúng ta đâu phải là người tu. Đấy là người thế tục. Đấy là gì? Là Atula thích chiến đấu đấy chứ. Atula là thích gì? Đấu tranh mà. Thích cãi nhau mà. Thích phân biệt thua thắng phải, trái trắng đen cho rõ ràng một một thì mới thôi mà. Thậm chí là gì? Là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, vung đao múa kiếm. Cũng sẵn sàng. Đó chính là gì? Atula thủ. Đó chính là Atula tính. Đó chính là Atula tướng. Đó chính là Atula hạnh. Chứ không phải là người tu của chúng ta. Không phải là đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật nên làm những việc đấy. Cho nên họ nói với chúng tôi là có người nói xấu thầy. Tôi bảo tôi kệ họ. Họ nói thì họ nghe, tôi không nghe thấy đâu. Hỏi tôi muốn nghe không, tôi bảo thôi, họ nói họ nghe. Nói lại với tôi làm cái gì cái điều đó. Nếu mà tôi thực sự xấu thì tôi tự biết tôi sửa dần cho nó tốt ra. Còn nếu mà tôi không xấu thì không sao. Tâm mình an lạc, có gì đâu mà phải đau khổ, có gì đâu mà phải phiền não, có gì đâu mà phải cái cọ phân biệt trắng ra trắng, đen ra đen mới thôi, vân vân. Đấy chính là cái tâm đấu tranh của Atula đó. Mình đi tu để thành thánh tăng, thành Bồ Tát, thành Phật cơ mà gọi đi tu để thành Atula đâu. Mà phải đi cái cọ nhau, mà phải đi tranh giành, đấu tranh, thắng thua, đâu đấy như thế. Thế nên các Phật tử chúng ta học Phật cũng cần phải gì? Lưu ý cái vấn đề này. Ta xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 3. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Trần Thị Nữ ở Đông Anh, Hà Nội. Thầy giúp con với năm 2017 con điều trị bệnh về vòm họng. Năm đó chồng con cũng đột ngột qua đời vì bệnh. Từ đó đến nay, tâm trạng và sức khỏe của con rất kém. Con luôn bị đau bụng, đau đầu bất thình lình, đau như người giả vờ, lúc bị, lúc không. Lúc đau thì lúc đau thì đi khám bao nhiêu chỗ cũng không ra bệnh. Tâm con thì không an, luôn trong tình trạng nóng ruột khó tả. Các buổi trưa muốn ngủ một chút thì lúc nào cũng như có người đánh thức, không cho ngủ. Tình trạng này kéo dài làm con vô cùng mệt mỏi, chán nản. Trước đây khi bệnh con đã từng đọc chú Đại Bi, từng xin sám hối cho nghiệp bệnh của mình. Bây giờ các buổi sáng con chỉ biết đứng giữa trời lạy Phật. Thầy ơi, tâm luôn luôn bất an như vậy là con bị làm sao? Xin thầy giúp con nên làm thế nào? Con xin tri ân công đức thầy. Đối với câu hỏi của Phật tử này, thầy xin trả lời luôn. Đó là Phật tử này nên hành trì theo kinh Địa Tạng. Nên lập một cái đàn nhỏ nhỏ ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình hay là ban thờ Phật nhà mình. Như lần trước, tuần trước thầy hướng dẫn đó. Một cái đàn này, Địa Tạng, gồm có 7 ngọn đèn, 7 cốc nước, 7 đĩa hoa quả, 7 lọ hoa, 7 đĩa quả hoặc là bánh kẹo. Ở nhà thì kê cái bàn Xuân Hòa là cũng được. Một cái bàn Xuân Hòa, hai cái bàn Xuân Hòa, lấy cái vải vàng phủ lên cho trang nghiêm. Nhưng nếu nhớ thắp đèn, thắp nến khéo, không có thì... Nếu mà thắp cái nến thì sợ nó vỡ cốc nến này xuống cái vải nó cháy, cháy vải, cháy ban thờ, không khéo thì cháy nhà thì nguy hiểm. Cho nên nên thắp cái đèn dầu lưu ly này nè, đấy, đèn dầu lưu ly như đằng sau, như ở trên ban thờ đấy. Thì thành tâm á, sắm sửa trai nghi lễ đàn như thế để nhất tâm á, một mình cũng được, hoặc là trong nhóm đạo tràng có một vài Phật tử ở chung quanh gần nữa mà thỉnh được 5-10 người trong đạo tràng gần đó thì càng tốt. Phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày. Mỗi một ngày một bộ kinh Địa Tạng, có điều kiện thì phóng sinh một vài trăm nghìn hay một vài triệu một ngày nữa thì cũng càng tốt. Trong những cái ngày cúng đàn đó thì cái khóa lễ cuối buổi chiều đó thì nấu được nồi cháo. Tức là cái đàn cúng chúng sinh đó, để ra ngoài sân hoặc là ngoài hiên nhà. Để cúng thì càng tốt. Đấy là về đàn tràng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng ạ. Nếu mà nặng nề như thế thì nên lập đàn tràng như thế, thành tâm như thế cho trang nghiêm để tụng kinh ở tại nhà mình. Và điều quan trọng nữa, kết hợp với tụng kinh, đó là Phật tử này nên tập bài dịch cân kinh mỗi ngày 3-4-5 lần, mỗi lần khoảng 15-30 phút. Tập dịch cân kinh và lễ Phật y học nữa thì càng tốt. Lễ Phật y học nó khiến cho máu lên não, khiến cho cơ thể nó lưu thông các huyết mạch và cơ khớp của mình, thì giúp cho cái phần sức khỏe của mình nó ổn định, thì ăn ngon và ngủ tốt vậy. Lễ Phật y học rất tốt các quý vị nha. Nó không chỉ tốt vấn đề tâm linh là chúng ta niệm Phật lễ Phật được, mà còn tốt cho cả phần sức khỏe của chúng ta. Như tuần trước nữa thầy nói, có một vài trường hợp bệnh ung thư giai đoạn cuối, ung thư ác tính giai đoạn cuối còn khỏe cơ mà, còn khỏi hẳn cơ mà. Những người bị bệnh thấp khớp á, mấy chục năm á, đi chữa trị các nơi không khỏi, vừa đi vừa chống gậy, thậm chí phải bò lên thềm chùa tản, nhà tổ chùa tản viên, mà lễ Phật có một tuần lễ còn bước đi được, bỏ cả gậy ra đi băng băng lên cho thầy xem. Nhiều người mất ngủ triền miên, lễ Phật y học một vài tuần sau ngủ ngon lành. Nhiều người bị bệnh đau đầu kinh niên, lễ Phật y học khỏi cơ mà. Đó, cho nên trường hợp này Phật tử này thầy khuyên là nhất tâm kiến lập đàn tràng tụng kinh Địa Tạng 7 ngày hoặc 21 ngày. À, sau đó hồi hướng cầu siêu cho chồng và các cụ gia tiên nội ngoại. À, hồi hướng cho các thần linh thổ địa ở cái mảnh đất mà chúng ta đang ở đấy. À, để họ cầu nguyện họ hoan hỷ gia trì cho. Cầu chư Phật Bồ Tát cứu độ cho những vong linh. Chúng sinh còn phảng phất ở quanh khu đất, khu nhà, nhà mình cũng sớm được siêu thoát. Vong linh, chồng vong linh, các cụ gia tiên nội ngoại cũng sớm được siêu thoát. Đấy là về mặt tâm linh. Còn về mặt gì? Vừa tu tập tâm linh lại vừa được cho sức khỏe, thì Phật tử này nên học bài lễ Phật y học mỗi ngày 3-4-5 lần, mỗi lần khoảng 15 cho đến 30 phút, và vẩy tay dịch cân kinh cũng một ngày vài lần như thế. Ví dụ lễ Phật y học xong ra vẩy tay dịch cân kinh, lấy khoảng độ tầm 10-15 phút, đó, kết hợp với nhau cả lễ Phật y học và vẩy tay dịch cân kinh, và đặc biệt là cái bài sau cái vẩy tay có cái bài mà để đưa máu lên não đó, cái bài thể dục tâm pháp đưa máu lên não đó, cũng rất là tốt, kết hợp với nhau. Thầy dạy hết ở trong đó rồi, chịu khó mà học đấy. Các Phật tử chúng ta có bệnh duyên hoặc là thân thể ốm đau bệnh tật, hoặc là mệt mỏi khó ngủ, hoặc là hay bức rức, hay là tâm tính về bất an, thấy ma thấy quỷ vân vân, cứ lễ Phật y học và rẩy tay vẩy tay dịch cân kinh và tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng âm dương kết hợp như vậy thì có hiệu quả rất là tốt. Thậm chí một vài ngày, một vài tuần là thấy hiệu quả ngay các quý vị. Có hiệu quả ngay luôn. Đó, rất tốt. Cho nên trường hợp Phật tử này, thầy khuyên cứ như thế mà làm. Thì dần dần sẽ ổn định thôi. Ăn được, ngủ được thôi, bình an thôi. Một Phật tử nó hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy. Thầy hoan hỷ cho con hỏi một câu. Nhà con chưa có bàn thờ Phật, con chỉ thờ thổ công thôi ạ. Cách đây 2 năm con có đi giải hạn nhà bà thầy và có xin một lá bùa trấn trạch về để treo ở trước nhà. Nhưng từ khi biết đến những bài giảng pháp của các quý thầy, con đã hiểu ra rằng tất cả may hay rủi đều là đều do nhân quả hết. Hôm nọ lá bùa ấy gần rơi, thế là con gỡ xuống bỏ vào tủ. Sáng hôm sau 4 giờ dậy thì con mèo chết lúc nào không biết. Nửa tiếng sau thì con chó cái đang có chửa cũng kêu đau đớn mấy câu mà chết. Con nghĩ là họ bỏ bả nên bị thế, có đúng không ạ? Hay là do con không treo lá bùa nữa nên bị phạt ạ? Con sợ quá nên lại vội lấy lá bùa đó treo lên. Nếu bây giờ mà không treo bùa nữa, có sao không ạ? Con xin công đức của thầy. Thế mà bảo là nghe giảng hiểu được nhân quả rồi cho nên bỏ lá bùa đi. Thấy con mèo con chó dậy sáng nó chết thì đã sợ đã gì lại phải treo lá bùa lên rồi. Thì đấy đâu phải là hiểu được nhân quả các quý vị. Đấy không phải là người học Phật, đấy không phải hiểu được nhân quả một cách gì như lý như pháp. Mà con cho con mèo con chó nó chết như vậy, chứ khi nó kêu vài tiếng là nó chết như vậy, thì thầy nghĩ đến 99.9999% là bị đánh bả rồi. Vì sao? Vì mới hôm ra Tết ở trên chùa Lai Bồ, thầy mới nhận 2 con chó nhà hàng xóm cũng ngửi phải bả mà chết. Trước khi chết thì nó cũng kêu thảm thiết mấy tiếng mà chết. Mà không chỉ chó hàng xóm mà con chó ở trong chùa nó rất là khôn. Nhưng không biết là nó ngửi bả thế nào. Vừa mới nhìn thấy nó được một tí thôi, các sư ông sư cô gọi điện cho thầy và thầy ấy, con chó nó ngửi vào bả hay nó làm sao nó kêu rồi ạ. Một tí rồi nó cứ chạy ra ngoài vườn, nó cứ rúi rụi chỗ nọ chỗ kia, và được một tí thì nó cũng chết mất. Và con chó nó khôn quá, tiếc. Tôi bảo biết làm thế nào được. Bây giờ nó có cái bả, nó chỉ cần ngửi vào thôi là chết các quý vị. Khổ lắm. Đấy, con người chúng ta ác độc như thế đấy. Đâu có phải con cá lớn nuốt con cá bé không đâu. Đâu có phải con chim lớn bắt con chim nhỏ bắt con sâu không đâu các quý vị. Mà con người chúng ta cần tìm đủ ra mọi thứ xấu ác như thế để sát sinh hại vật. Cho nên cái trường hợp này á, thì nếu mà bảo con mèo con chó thì sáng nó chết như vậy, con chó kêu lên vài tiếng đau đớn rồi nó chết như vậy, nói rằng do mình bỏ bỏ cái lá bùa xuống mà chết, không có, như vậy là mê tín dị đoan, vớ va vớ vẩn tin như thế. Nếu mà đi đến ông thầy bà cốt mà xem bói họ bảo đúng đấy thì chúng ta lại càng tin nữa. Thế như vậy chúng ta thì càng xa vời với Phật pháp, càng xa vời với giáo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Đó, cho nên trường hợp này đừng có tin một cách như mù quáng như vậy. Nếu treo lá bùa lên mà bảo vệ được gia đình nhà mình, bảo vệ được con vật nhà mình một cách là viên mãn, thì tôi nghĩ rằng ai trên đời này họ cũng đi lấy bùa để treo rồi. Mà như thế thì còn đâu là nhân quả, còn đâu là luân thường đạo lý, phép tắc, còn đâu là gieo nhân nào ắt gặt cái quả đó nữa các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta người học Phật, chúng ta phải có trí tuệ là như thế. Đừng để cho người ta đánh lừa mình, cho dù đó là gì, thật hay là giả, tâm linh hay là gì, hay là đời thường. Đó, nên nhớ cái điều đó. Cho nên cái trường hợp này đừng có tin là lá bùa đó là nó hộ mệnh cho con chó con mèo, hộ mệnh cho người thân nhà mình được hết. Chơi bùa các quý vị nó cũng giống như chơi dao hai lưỡi mà, nó chơi giống như người đi dây ở trên gì đống cái lửa giữ mà các quý vị, giống như người đu dây ở trên ao cá sấu mà các quý vị, giống như người đu dây ở trên gì trên sở thú giữ mà các quý vị, giống như người đu dây ở trên miệng giếng, dưới giếng có cả một bầy rắn độc mà các quý vị. Đó, chơi bùa nó cũng tương tự như thế. Có thể nhìn thấy được một chút cái trước mắt đó, vui thú đem đến cái sự cười đùa cho người ta một chút trước mắt đó, nhưng chúng ta có thể tán thân mất mạng bất cứ lúc nào. Cho nên chẳng có cái gì bằng cái gì, bằng cái công đức, bằng cái việc tu nhân tích đức hành thiện của chúng ta để được bình an vô sự vậy, để được mạnh khỏe, để được hạnh phúc vậy. Cho nên không có cái nhân thiện nào chúng ta gieo mà nó không nở quả thiện cả. Không có nhân ác nào chúng ta trồng mà nó không ra quả xấu cả. Cho nên cứ gieo nhân thiện, ắt sẽ được gì? Ắt sẽ được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Không nhiều thì ít, không sớm thì muộn, chắc chắn là có vậy. Đó là lời của thánh nhân đã dạy. Bậc thánh nhân xuất thế và bậc thánh nhân thế gian đều dạy chúng ta như thế. Từ Khổng Tử, Lão Tử cho đến Đức Phật Thích Ca đều dạy như vậy. Cho nên chúng ta thì nên y giáo phụng hành theo những lời các bậc thánh nhân thế và xuất thế gian đấy, để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đời này và đời sau đều được lợi ích và an lạc vậy. Còn cái lá bùa đó thì bỏ đi rồi thì bỏ cũng được, có gì đâu. Đã bỏ đi rồi thì bỏ đi. Chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã xong rồi thì hóa đi là được rồi. Hồi hướng công đức tam tự quy thế là xong. Không phải lăn tăn, không phải thắc mắc cái gì điều đó cả. Thôi cứ làm như vậy đi. Để nghĩ là chắc chắn là ổn thôi, không sao đâu. Nếu phúc thì vị các vị hướng, tội thì thầy gánh cho cũng được, không sao. Vì chúng sinh khuyên họ làm thiện mà mình gánh tội cho họ một chút thì cũng được. Thì các vị cứ làm. Tôi nghĩ là Phật Bồ Tát không, chắc không để cho mình thầy gánh đâu, mà chư Phật Bồ Tát cũng sẽ gánh hộ các quý vị. Các quý vị làm đúng chính pháp thì chư Phật Bồ Tát sẽ thay các quý vị để gánh, nếu như làm như thế là có tội. Chứ không phải mình thầy đâu mà lo, còn có cả chư Phật Bồ Tát gánh hộ nữa. Đấy, cứ thế mà làm. Đem hóa bỏ đi. Chơi bùa chơi bèn thì mệt lắm, như chơi với lửa, như chơi đùa giỡn ở trong miệng cọp, miệng cá sấu, như đu dây ở trên thì trên giếng rắn độc ấy mà các quý vị. Vui gì đâu, sướng gì đâu, bền lâu gì đâu, mà không thì không dừng lại. Đó. Xin trả lời câu hỏi tiếp theo. Con kính bạch thầy, gia đình con gặp chuyện về con cái đã đến tuổi trưởng thành, nhưng không may căn bệnh ập đến với hai cháu. Con cũng nôn nóng đi xem thầy, thì thầy bảo các cụ ngày xưa có nhận một người con nuôi. Người con nuôi ấy nghịch ngợm không ai bảo được, nên các cụ chói tay chân cho vào rọ rồi thả trôi sông bị chết, trôi sông cho đến chết. Con cũng về hỏi ông bà ngày xưa có thế không, thì ông bà bảo là có. Gia đình bên chồng con thì hai anh em cả đều chết trẻ, còn anh thứ ba cũng bị tai nạn, giờ không được bình thường. Chồng con cũng có thời gian bị liệt chân và đau mắt. Con cũng đưa chồng con đi chữa nên cũng đỡ. Nhưng giờ hai con trai lớn của con đang khỏe mạnh bình thường mà tự nhiên bị bệnh về xương khớp, bị teo một chân, đi đứng rất khó khăn. Gia đình con cũng một lòng nhất tâm nhờ thầy cúng lễ mấy ngày. Thầy cũng nói gia đình nhà ai kém số thì bị gánh. Nhà con vẫn còn hai cháu bé. Con lo sợ lớn lên các cháu lại gặp chuyện không may, nên con xin viết tâm thư kính mong thầy cứu giúp gia đình chúng con. Chúng con xin cảm ơn thầy rất nhiều. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này chúng ta thấy nhân quả báo ứng thật là khủng khiếp, đúng không? Không đơn giản các quý vị. Giết người người báo oán, giết vật vật cũng báo oán. Cho nên cái tội sát sinh, khởi cái tâm xấu ác mà sát sinh, tội lỗi rất là nặng. Không chỉ một đời một kiếp, không chỉ cái tự tay người đó phải chịu cái nghiệp báo, mà những người thân trong gia đình, thậm chí cộng nghiệp cũng rất là nặng. Tức là phải chịu cái cộng nghiệp gì, chịu cái quả báo cũng không phải là nhỏ, rất là nặng nề. Như trường hợp một Phật tử đưa câu hỏi này vậy. Trước đây các cụ đời trước nuôi một đứa con nuôi. Do đứa con nuôi đó ngỗ nghịch khó bảo, cho nên chói chân chói tay cho vào cái rọ, đem mà trôi sông, thả xuống sông cho đến chết. Và từ đó đến nay gia đình lục đà lục đục ở trong chi họ. Mấy anh em trai thì hai anh em trai trước thì chết trẻ, còn ông thứ ba thì tai nạn, còn chồng Phật tử này thì cũng là bệnh tật. Bây giờ đến đời các cháu thì hai đứa con trai đang mạnh khỏe, tự nhiên lăn đùng ra bị bệnh bại liệt, vân vân. Cho nên chúng ta thấy đó chính là oan oan là tương báo, đó chính là nhân quả báo ứng vậy. Đấy chính là cộng nghiệp trong một gia đình, một chi họ vậy các quý vị. Cái này chúng tôi cũng gặp rất nhiều. Gặp rất nhiều rồi chứ không phải không. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên là nên gì? Cũng nên kiến lập đàn tràng. Phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng lấy 49 ngày. Để mà hồi hướng cầu siêu. Sám hối cho cái vong kia. Hồi hướng cầu siêu cho cái vong kia. Sám hối với cái vong kia. Và đặc biệt có những dịp pháp hội cầu siêu ở trên chùa này thì nên lên mà làm bài vị, làm mấy mâm cơm cúng để làm bài vị để nhờ cái sức của chư tăng và đạo tràng Phật tử trang nghiêm thanh tịnh đông nhiều để hồi hướng cho vong linh ấy thì cái cơ hội để cho họ được siêu thoát và để họ không báo oán nữa thì mới tốt vậy. Đó, thì còn bây giờ thì cứ nhất tâm là lập đàn tràng và tụng kinh Địa Tạng lấy 49 ngày để hồi hướng cho cái vong đó. Nếu nhớ được tên của cái vong đó thì càng tốt. Không nhớ được thì đặt cho một cái tên pháp danh là Diệu Âm gì gì đó, Diệu Âm Chí gì hoặc Diệu Âm Đức gì đó. Đó. Đặt cho một cái pháp danh. Đó. Viết cái bài vị cho họ trong cái khi mà mình tụng kinh để cầu siêu. Và đặc biệt là đọc tên ông bà các cụ mà ngày xưa mà làm cái việc ác đó để sám hối cho các cụ. Và cũng là để thậm chí sám hối cho cả con cháu cộng nghiệp nhà mình bây giờ để cầu an, cầu sức khỏe, cầu bình an hạnh phúc cho cả gia đình. Thầy nghĩ rằng dần dần sẽ ổn thôi. Nên trường hợp này nên làm như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Con có một thắc mắc xin thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Con cũng hay xem những bài giảng của các quý thầy trên mạng. Quý thầy nào cũng khuyên là ngày Tết, ngày giỗ không nên đốt vàng mã. Con cũng định năm nay ngày giỗ của ông bà, bố mẹ, con cũng làm mâm cỗ chay và không đốt vàng mã nữa. Tiền mua đồ ấy, con mua đồ phóng sinh hoặc cúng dường tam bảo để hồi hướng cho các cụ. Thế nhưng người trong nhà con bảo làm vậy không được vì ngày trước di cốt các cụ lên bảo. Tức là chắc là đi gọi hồn nữa hả? Đấy, gọi là đi gọi hồn hay là đi gọi đồng á, vân vân đó, đi gọi hồn. Chắc là thế. Di cốt các cụ lên bảo, lúc sống thích ăn gì, thì ngày giỗ cũng như vậy. Các cụ còn bảo đốt cho nhiều tiền để còn mua đồ, vì lúc sống ở trên trần làm việc gì, thì xuống dưới này cũng làm việc ấy. Lúc sống, bố con đau yếu bệnh tật, nên xuống dưới này cũng hay đau yếu bệnh tật, không làm được gì. Di cốt, bố con nói vậy, nên con cũng băn khoăn không biết có đúng không. Vì trong kinh Địa Tạng có nói, người chết đi rồi, còn xem nghiệp mình tạo ra nặng hay là nhẹ. Nếu nhẹ thì còn được tái sinh về các cõi an lành. Còn nặng thì đọa vào địa ngục. Thế thì làm sao mà cứ đi gọi hồn một cái lại lên ngay được. Nên con cứ thắc mắc mãi. Con xin thầy giải đáp cho con câu hỏi này. Con thành kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước tiên thì thầy xin trả lời ngay vào câu hỏi của Phật tử này. Cái chuyện mà gọi đồng gọi cốt, cái chuyện mà gọi hồn đó, nhập linh vân vân đó, những cái đó cũng có trường hợp là cái vong đó lên thật, nhưng mà hạn hữu, rất ít thôi. Vì sao? Vì cái vong đó thì họ còn chưa được siêu thoát, họ còn ở dưới ngoài mình gọi là 7-7-49 ngày họ ở trong thân trung ấm, hoặc là qua 49 ngày họ không đi đầu thai được, do còn quá bám chấp vào cái tấm thân của họ, cho nên họ coi cái ngôi mộ, coi cái nắm xương của họ thì là cái ngôi nhà của họ. Vì vậy mà họ ở dưới quái âm á, gọi là thế giới và ma quỷ đó các quý vị. Thì trường hợp đó gặp vào những cái vị thầy đồng bóng hay là phù thủy vân vân, mà họ có chút pháp thuật thì họ gọi linh gọi hồn lên được. Cái trường hợp đấy ở dưới đó thì gọi được. Nếu còn nếu mà đọa trong địa ngục, đọa trong đường ngạ quỷ và súc sinh rồi thì gọi không lên được nữa. Hoặc là thoát hóa đầu thai về quái người, quái Atula hay quái trời rồi á, gọi cũng không lên được nữa. Chỉ có trường hợp vong linh của họ còn ở dưới quái âm, mình gọi là thế giới quỷ thần đó, ma quỷ đó, thì gọi lên được. Những trường hợp này chúng tôi nói với các quý vị cũng có, nhưng mà gì? Hán hữu thôi. Còn đại đa số là gì? Là do quỷ thần, do cái bọn yêu tinh như quỷ mị tà thần, nó ám nhập vào đây, nó đóng giả, tức nó giả danh là người thân của chúng ta. Vì những loại quỷ thần đó thì nó cũng có gì? Có thần thông. Nó cũng biết được kiếp trước của người thân của chúng ta thì thích ăn cái gì, dáng vẻ ra sao, thích hút thuốc hay là thích uống rượu, hay là giọng nói lắp hay là nói gì, nói to, hay là hay cười hay là hay khóc, vân vân. Nó bắt chước y hệt như vậy, như là một diễn viên đại tài vậy các quý vị. Đấy. Gặp vào cái tinh mị, nó tu hành hàng ngàn năm, hàng vài ngàn năm tuổi rồi á, cái đó đối với nó thì bắt chước cái chuyện đó chuyện bình thường, vì này chúng có thần thông. Tất nhiên là thần thông ở trong phạm vi nhất định, trong hàng quỷ thần nhỏ nhỏ của họ thôi. Chứ đối trước cái Tam Bảo Phật Pháp tăng chân chính thì họ không thể hiện lên được. Đối trước các vị Tứ Chấn Thiên Vương, Bát Bộ Kim Cương và các vị thần Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp thì họ cũng không thể nào mà hiện thân lên được. Cho nên chúng ta thấy rằng trong thế giới tâm linh nó cũng muôn hình vạn trạng. Chúng ta không thể lấy cái kiến văn giác chi, cái sự hiểu biết giới hạn của chúng ta để giải thích cái thế giới tâm linh vô cùng vô tận được các quý vị. Cái này chúng tôi đã chứng kiến nhiều, cũng đã giải quyết nhiều, thậm chí là giúp đỡ cũng nhiều người rồi. Cho nên đấy những là những kinh nghiệm trong cuộc sống. Những cái mắt thấy, tai nghe, thậm chí những cái mình đã trải qua rồi. Đó. Cho nên chúng tôi nói với các quý vị là những cái vấn đề tâm linh, nhiều những trường hợp là có thật. Nhưng chúng ta cũng đừng có quá là u mê, tin tưởng tuyệt đối vào những cái việc đó mà đánh mất đi chính mình. Mãi mãi phụ thuộc vào những cái vấn đề nhập linh, gọi đồng, gọi cốt đấy, nhập vong, gọi hồn đấy, mà chúng ta thì chúng ta không có chính kiến, không có con đường tu tập chính đạo riêng của chúng ta thì nguy hiểm mà vô cùng các quý vị. Đó. Cho nên cái trường hợp này Phật tử này hỏi chúng tôi xin trả lời là không có cái chuyện ngày xưa chúng ta sống như thế nào, sau khi chúng ta chết xuống dưới cõi âm thì ai ai cũng mãi như vậy đâu, không có đâu. nó tùy theo duyên theo nghiệp, chứ kinh Phật đã dạy rồi. À, cũng có những người sau khi chết đi qua 49 ngày, thần thức của họ không đi đầu thai được. Do gì? Bám chấp do nghiệp thiện, nghiệp ác, cái nào cũng có, chưa phân. Cho nên họ, cái khi qua ngày thứ 49 thân trung ấm cuối cùng, lần thứ 7, 7, 7, 49 đó họ gì? Họ qua rồi, họ không đi thoát thoát đầu thai, cũng không đủ những nghiệp xấu ác mà đọa trong ba đường ác. Cho nên gì? Họ coi cái thân thể của họ được người thân hỏa táng, hoặc người thân địa táng, hoặc người thân thủy táng, vân vân kia. Ở đâu? Thì họ do cái thần giao, cái cảm họ tìm được đến đó rất là nhanh, và họ coi cái tấm thân đấy, coi cái nắm xương ấy, coi cái hũ cho ấy là gì? Là thân thể của họ. Và coi cái ngôi mộ ấy, coi cái gì? Cái ô tháp ấy là gì? Là ngôi nhà của họ. Cho nên họ chấp vào đó bằng cái gì? Bằng cái nhân duyên, bằng cái cộng nghiệp. À, cho nên họ, thần thức của họ nhập vào đó, chấp vào đó, và họ cho đó là thân thể của họ, cho đó là ngôi nhà của họ. Ví dụ đem chôn đó thì cái bộ xương đó là thân thể của họ, và cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của họ. Nếu đem hỏa thiêu thì cái nắm cho đó là thân thể của họ, và cái chỗ chôn, chỗ an nghỉ, cái chỗ cất cái hũ cho đó thì là ngôi nhà của họ. Đấy, cho nên cũng có những trường hợp như vậy. Những trường hợp như vậy nếu mà đi gọi linh nhập cốt gọi đồng vân vân đó, thì gặp vào những vị thầy mà có một chút pháp thuật, họ gọi lên được. Cái trường hợp này chúng tôi biết có gọi lên được. Nhưng còn trường hợp mà đọa ba đường ác, hoặc là đi đầu thai cõi người, cõi Atula, cõi trời rồi, thì chắc chắn không gọi lên được nữa. Mà chính trường hợp đó là quỷ thần. Nó muốn ăn thì đương nhiên nó phải đóng giả là người thân của nhà mình một cách gì, y như là diễn viên đóng thế thôi. Nó nói ra như thật mà hành động như thật thì chúng ta mới cúng chứ. Đó. Chúng ta mới giết gà mổ lợn, nó mới làm cơm, làm rượu gì ấy, cúng để mời họ ăn họ uống chứ. Rồi còn là đốt tiền, đốt vàng mã, đốt đồ quái âm gì cho họ chứ, vân 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 vân. Đấy chính là con đường của ma quỷ tà thần, chứ không phải là con đường chính đạo mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Người theo Phật thì nên đi y giáo phụng hành, làm theo lời Phật dạy thì đó mới tốt. Còn ở trường hợp Phật tử này nói rằng ngày giỗ, ngày Tết, đặc biệt ngày giỗ, muốn cúng chay cho các cụ, nhưng mà người thân trong gia đình không đồng ý, và nói rằng ngày xưa các cụ bảo sống ăn cái gì thì chết đấy, ngày giỗ thì phải, ngày Tết phải cúng như thế, vân 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 vân. Người thân chúng ta mà chưa hiểu thì thôi, chúng ta cũng tùy duyên đi, đừng có nặng nề quá mà bất hòa ở trong gia đình, sinh ra cái cọ chửi bới lẫn nhau ở trong gia đình, như vậy là không tốt vậy. Chúng ta đến với Đức Phật, đến với đạo Phật là đem lại lợi ích an vui cho bản thân mình, và cho gì? Cho người thân của gia đình mình, và cho rộng ra cho đến tất cả chúng sinh. Mà nay học Phật đi chùa được vài bữa, học Phật được một chút là đem đến sự mâu thuẫn trong gia đình càng ngày càng trầm trọng, như thế là nguy hiểm rồi. Như thế là chúng ta tu sai rồi, chúng ta bị cố chấp rồi các quý vị. Học Phật nó là nhân duyên. Duyên khi nào nó đủ, nó chín mùi thì tự mọi người sẽ hoan hỷ với nhau. Mình không bảo thì cũng tự họ làm. Mà mình không làm thì họ cũng bảo mình làm, vân vân. Thì khi đó thì cả nhà hoan hỷ rồi, thì ngày giỗ ngày Tết cúng chay trường không chút vàng mã được nữa thì là quý nhất rồi. Còn bây giờ người thân mà chưa hiểu, chưa cảm thông thì thôi cũng chẳng ngại gì, mà ăn gì thì cúng đấy. Trước đây mua khoảng 5-7 triệu tiền vàng mã để đốt, thì bây giờ gọi là mua 1-2 triệu thôi. Còn 2-3-4 triệu để làm từ thiện, để phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân. thì cũng gọi là chấp nhận được vậy. Đó gọi là phương dùng phương tiện thiện xảo để đem đến sự an vui và hạnh phúc cho người thân và cho gia đình của mình, cho số đông vậy. Đó. Chúng ta thà mắc tội một chút xíu mà là mắc tội thì làm sai pháp một chút xíu, chưa đúng với chính pháp được một chút xíu, nhưng mà lại đem đến sự an vui hạnh phúc cho số đông và cho nhiều người trong gia đình của mình. Thì như vậy nếu mà chúng ta đưa lên bàn cân để cân thì cái gì làm sai có một phần, nhưng đem đến sự an vui công đức cho 10 người, tức là cho 10 phần thì bên nào hơn? Đương nhiên cái sai có một phần, còn cái đúng thì 10 phần. Chúng ta lấy 10 trừ đi 1 chúng ta vẫn còn gì, còn lãi 9 mà. Đó. Cho nên chúng ta cũng uyển chuyển trong cái vấn đề đối nhân xử thế. Đối với cái vấn đề mà đem đạo vào đời khó lắm các quý vị. Đem đạo để áp dụng vào đời cực kỳ khó. Nếu chúng ta làm được thì 10 phương chư Phật hoan hỷ, chư Bồ Tát á, Thánh Tăng Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ cũng hoan hỷ để chứng minh và gia trì cho chúng ta. Dẫu cho chúng ta chưa làm được viên mãn, còn một chút sai một chút lỗi, các ngài cũng không chấp chúng ta đâu. 10 cái mà chúng ta làm được, 9 cái đúng mà có 1 cái sai, thì cái sai đấy nó cũng không phải là trầm trọng lắm. Thì chúng ta cứ cân đong đo đếm đi xem. Đấy, để thì chúng ta sẽ biết được cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Đừng có cố chấp. Học Phật và tu Phật đừng có cố chấp. Đấy là điều quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn cảm thông đối với những việc làm của mọi người. Họ làm chưa tốt, mình góp ý với họ. Họ chưa tiếp thu, mình đừng có buồn giận, đừng có khổ đau, đừng có gì cố ép họ làm theo mình. Đó. Cứ từ từ, duyên bao giờ nó đủ thì khắc họ sẽ gì? Họ sẽ làm theo lời Phật dạy, nghe theo lời chúng ta bảo họ vậy, vân vân. Đó. Còn trường hợp Phật tử này ý nói là cái việc gọi hồn thì gọi cái hồn lên ngay như vậy thì đó có phải là thật hay giả, thì đấy thầy cũng giải thích lúc nãy rồi, tùy theo trường hợp. Mình cũng không nặng nề mà phải đi tìm cái việc thật hay là giả, hư hay là ngụy. Điều quan trọng thì mình cứ tu tập đúng chính pháp. Trong ngày giỗ ngày Tết đó thì mình cứ tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cầu siêu cho các cụ, hồi hướng công đức cho các cụ. Thế thôi, còn cái việc cúng cơm, cúng vàng mã vân vân, nếu mà bỏ được thì tốt, mà không bỏ được thì thôi thì cứ thành tâm ra chợ mua đồ làm sẵn gọi là tam tịnh nhục để thì cúng thì là được thôi. Hoặc vàng mã thì đáng nhẽ trước cũng nhiều thì bây giờ thành tâm mua một chút cho một sấp vàng sấp ấy thôi thì để cho người nhà cùng hoan hỷ thôi. Thế cũng được, có sao đâu. Đó, thì cũng không quá nặng nề vào đó. Bao giờ thì mà cả nhà đều hiểu, đều thông thì chay tịnh và bỏ hết những đồ vàng mã kia thì được đi thì là như lý như pháp rồi. 10 phần công đức thì được cả 10, 10 phân vẹn 10 thì còn gì bằng nữa. Thì bây giờ còn mình chưa làm được 10 phân vẹn 10 thì 10 phân nó được 9 thì cũng được. Hoặc được 7, được 8 thì cũng được, thậm chí được 5, mất 5 thì cũng gì? Hòa thì cũng vẫn là gì? Vẫn là được vậy các quý vị. Đấy, học Phật rồi chúng ta thấy đem đạo vào đời khó lắm. Nhưng chúng ta cũng phải kiên nhẫn, phải cố gắng, mà phải kiên trì. Đừng có chán nản, đừng có sân si. Đấy. Đừng có cố chấp, đừng chán nản, đừng sân si, đừng cố chấp. Thì dần dần chúng ta mới đem đạo vào đời được các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con là Phạm Thị Cảnh, cả gia đình con quy Tam Bảo rồi, nhưng hai vợ chồng con làm buôn bán cho nên con chỉ đi chùa gần ở chỗ con và chỉ đi được ngày mùng 1 và những ngày đại lễ. Gia đình con thờ gia tiên thổ công, con treo ảnh Phật A Di Đà ở chính giữa ban thờ và hàng sáng con lên hương, nước, lễ Phật và đọc Đại Bi Thập Chú rồi lễ Phật, lễ Gia Tiên. Vì thế con mới có thời gian con nghe thầy giảng. Tụng kinh Địa Tạng thì dài. Con không có thời gian thì con đọc thập chú gọn hơn, ngắn hơn, gọn hơn. Con tu như thế có được không thầy? Thỉnh thoảng con tự mua cá tôm ra chợ, ra sông, ở chợ ra sông. Con thả chứ không về mang về nhà lễ, có được không ạ? Con ước có điều kiện thời gian để về chùa gặp thầy. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi, Phật tử cũng có treo ảnh Phật, thờ Phật rồi, quy tam bảo rồi, nhưng mà làm nhà làm còn làm ăn buôn bán cho nên công việc rất bận, vì vậy mà không tụng kinh Địa Tạng được, vì kinh Địa Tạng dài, cho nên là chỉ chú Đại Bi và lễ Phật, lễ Gia Tiên thôi, thì còn có thời gian để làm ăn. Như vậy có được công đức không, có đúng không? Được, không sao, tùy duyên. Ấn Tổ Đại Sư và Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không dạy, nếu không có thời gian tụng kinh trì chú, chỉ cần gì, niệm Phật 10 hơi còn được cơ mà các quý vị. Đó, nay có thời gian để trì chú Đại Bi rồi, niệm Phật một chút rồi, lễ Phật lễ Gia Tiên rồi thì quý hóa rồi, không sao, thôi tùy duyên. Nhưng mà thôi thì mình cũng biết cân đối làm sao đó cho nó hợp tình hợp lý. Tiền tài của cải bao nhiêu cho vừa cái lòng tham của chúng ta các quý vị. Có một lại muốn có mười lại muốn có trăm lại muốn có nghìn lại muốn có vạn lại muốn có tỷ. Tỷ có tỷ rồi lại muốn gì có nhiều tỷ. Mà mạng sống của con người ra thì vô thường, mau hơn nước dốc. Hít vào chẳng thở được ra nữa, hoặc thở ra chẳng hít được vào nữa, tức là ỏi e rồi. Tức là chết rồi, về thế giới bên kia rồi. Lúc đó tiền nhiều đến đâu cũng đâu có mang được đâu. Cho nên nếu dành được thêm một chút thời gian mà tụng kinh niệm Phật được để hồi hướng cầu sinh tịnh độ, thì cũng nên dành thêm một chút thời gian để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Hoặc là dậy sớm 15-30 phút đi để tụng kinh niệm Phật được dài dài hơn thì càng quý vậy. Đó. Thời gian ví dụ bình thường chúng ta 4 giờ dậy thì bây giờ dậy từ 3 rưỡi đi, các sư ở chùa dậy 3 rưỡi đấy mà, có sao đâu. 11 giờ 12 giờ mới đi ngủ, 3 rưỡi dậy rồi các sư vẫn gì, vẫn sống bình thường, vẫn mạnh khỏe và vẫn minh mẫn, vẫn trí tuệ và vẫn gì cống hiến được những công việc Phật sự ở chùa mà. Cho nên dành một chút thời gian để đọc kinh, để tụng kinh thì đây là việc tốt vậy. Còn cái việc mà Phật tử mà bận quá không tụng được kinh Địa Tạng vì kinh Địa Tạng dài, chỉ có trì chú Đại Bi được lễ Phật lễ Gia Tiên thôi, hỏi có được không? Tức là cũng được, cũng được. Và ý nữa Phật tử hỏi là thỉnh thoảng Phật tử này mua tôm mua cá ngoài chợ không mang về nhà, không mang đến chùa để làm lễ, mà thì thả luôn có được không? Cũng được. Cứu chúng sinh như cứu lửa cháy đầu. Nếu mang về chùa hay mang về nhà sợ thì đi đường xa này nó chết mất thì nó chưa được nghe lời kinh tiếng kệ mà chết mất thì cũng phí phạm cái công phóng sinh của chúng ta vậy. Cho nên nếu mà thỉnh mua được mà phóng sinh luôn được thì cũng càng tốt, cũng rất được vậy. Cũng không cứ là phải mang đến chùa, mang về nhà, để đấy để tụng kinh xong bắt đầu mới thả. Không, chúng ta thả càng sớm càng tốt. Thả con cá mà khi nó còn khỏe thì nó dễ sống. Mà khi đợi cho đến cả tiếng đồng hồ tụng kinh, hoặc là đi cho cả đoạn đường dài mấy cây số, mấy chục cây số rồi, vân vân thì tiếng mấy tiếng đồng hồ sau á, mà sắp chết rồi mới thả. Thả xuống nó ngửa bụng lên rồi thì thôi thì cũng không bằng là chúng ta thì mua xong á, nếu mà đọc được cái bài quy y cho chúng sinh á, thì đọc. Nếu chúng ta thuộc lòng được thì tốt, không thuộc lòng thì đi đâu thì cho vào cái túi mang theo. Gặp được đồ phóng sinh thì chúng ta gì? Lấy chúng ta đọc phóng sinh niệm Nam Mô Phật rồi vài câu, vài chục câu và đem ra thì chim thì thả lên trời, cá thì thả xuống nước đi, được càng nhanh thì càng tốt vậy. Làm như thế thì như lý như pháp vậy, không cứ là phải cứ mang về nhà hay mang ra chùa để nhờ các thầy quy y cho thì mới thả, chưa kịp thả nó đã chết méo nó rồi thì tội lỗi, thì tội nghiệp cho chúng ta. Xin trả lời câu hỏi đấy như vậy. Có Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có mấy câu hỏi xin thầy bố thí giảng giải cho con được hiểu. Ý thứ nhất, chùa làng con mới xây xong thì hay bị cháy cây cắm hương vòng, đấy là dấu hiệu gì ạ? Các cụ trong làng hay mất gần nhau và có vụ đâm nhau chết gần chùa ạ. Con mong thầy giải đáp cho chúng con được hiểu ạ. Các cụ ngày xưa nói đình chùa là mộ tổ của dân. Nếu mà làm không đúng thì nó lại phản tác dụng. Tôi nói cái điều này thì cũng có thể là có vị nói đấy, thầy đi tu rồi mà còn mê tín dị đoan. Phật đâu có cho xem phong thủy, có cho xem ngày giờ tốt xấu, vân vân và vân vân. Quan điểm của nhà Phật là nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân mà. Khắp mười phương thế giới đâu đâu chẳng là có pháp thân Phật, mà lại nói là làm không đúng hoặc là xây đất không tốt thì dân thế này thế nọ thế kia vân 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 vân. Tôi kể cho các quý vị nghe. Cách đây 7-8 năm về trước, có thể lâu hơn một chút tôi không nhớ rõ, nhưng ít ra phải 7-8 năm về trước, trở về trước. Ngày đó chúng tôi chưa nhận cái ngôi chùa chùa Quất Lâm đâu. Thì các cụ ở trong quê Hòa Bình của chúng tôi, nhưng mà ở dưới Ba Hang Đồi ấy. Ở dưới Ba Hang Đồi. Có một số cụ ra đây đến 5-6-7 lần. Đi ra mấy lần mới gặp được tôi, 6-7 lần như vậy mới gặp được thầy. Thế các cụ mới trình bày là: bạch thầy, chúng con không hiểu á, trong quê của chúng con, ở dưới Ba Hang Đồi, ở chỗ cái nông trường cam, đấy, nhớ là đất khu vực cái nông trường cam, nông trường cam dưới Ba Hang Đồi, thuộc huyện Kim Bôi hay là thuộc huyện Lạc Thủy, Chi Nê gì đó tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chỗ nông trường cam, chỗ Ba Hang Đồi. Các cụ nói với tôi là các cụ vừa làm được cái ngôi chùa nho nhỏ trên một cái gò đất. Các cụ nói với tôi là xây cái hướng đấy, hướng đấy. Nhưng từ khi xây ngôi chùa lên thì trong quê, trong xóm cứ lục đà lục đục. Mỗi một năm phải có đến mấy người chết trẻ. Tai nạn ô tô, xe máy chết. Rồi đang ngủ tối, dậy sáng ra mọi người biết là chết. Và các cụ ở trong dân trong thôn đi xem, đến 4-5 chỗ rồi họ đều bảo là gì? Dân bị phạm. Xây chùa bị phạm. Thứ nhất là phạm gì? Xây chùa trên cái gò đất đó không đúng với hướng, không đúng với cái mạch đất, cái hướng đất ở đó, cho nên là phạm. Lại làm vào cái ngày gì? Ngày thọ tử, cái ngày ngày huyết chi nữa, huyết kỵ, thổ kỵ nữa, vân vân, cho nên mới sinh ra cái chuyện như thế. Thế tôi bảo thì người ta xem được như thế sao không bảo người ta cúng cho? Thì các cụ nói với tôi là: bạch thầy, cúng rồi. Xem thầy nào xem đến xem xong cũng làm lễ. Có những thầy làm lễ cúng mất hơn 10 triệu. Dân nghèo mà phải sắm lễ và lễ tạ ông thầy là hơn 10 triệu mà vẫn không khỏi. Thế cho nên mọi người mách là có thầy là người quê hương, người Hòa Bình, người Kim Bôi, người gốc nhà mình. xuất ra ở ngoài này, cho nên chúng con ra 6-7 lần mới gặp thầy, xin thầy cứu cho nhân dân, mời thầy đi về để xem lại, để cắm lại hướng chùa cho, vân vân và vân vân. Thì có mấy vị cụ ông ấy, mà mấy bác trẻ trẻ đi cùng nữa, thì tôi bảo là có nhớ cái thế đất không, chùa là hướng gì. Thì các cụ bảo cái thế đất đó, nó cũng rất là đẹp. Thế tôi mới bảo các cụ có thể vẽ mô tả và vẽ lên cái tờ giấy cho tôi được không. Thế các cụ mới vẽ ra như thế. Và các cụ nói chùa như thế này, chùa hướng Bắc. Các cụ bảo chùa hướng Bắc. Đông Tây Nam Bắc mà. Thì Đông Tây Nam Bắc thì cái cục diện cái đất ấy nó như là cái đầu của con rùa, cái đuôi con rùa, nó như là con rùa mình là đất, cái con quy. Xem cái thế đất các cụ vẽ là cái một cái gò gò, nó kiểu như con quy, hình con rùa ấy. Thì cái đầu con rùa thì nó lại theo thế đất là đầu con rùa nó lại hướng về hướng nam. Cái đuôi thì quay về hướng bắc. Hôm nay các cụ làm chùa thì làm chùa thì quay mặt về cái đuôi con rùa, tức là hướng bắc. Và là quay lưng về, hướng mặt về đuôi con rùa từ hướng Bắc, mà quay lưng về đầu con rùa là hướng Nam. Thế thì chống làm sao được. Cho nên tôi bảo các cụ là, thế thì bây giờ các cụ có tin thầy không? Có nghe thầy không? Các cụ ông, cụ bà với các bác bảo là, chúng con tin, chúng con mới ra đây. Thậm chí chúng con ra đây đến 6-7 lần rồi, hôm nay mới gặp được thầy. Chúng con không tin nữa, thì thầy làm sao chúng con ra đây đến 6-7 lần như thế? Chỉ mong là thầy đi về, nhưng thầy từ chối khéo, thầy bảo thầy bận lắm, thầy không về được. Thôi nếu các cụ tin thầy thì các cụ về cái chùa, các cụ làm nói là cái chùa nhưng làm ba gian bé bé thôi. Đó. Xây bằng gạch ba vanh, lợp ngói bờ lô thôi, các quý vị gọi là chùa, nhưng mà trong quê các cụ làm được có thế thôi. Thế tôi bảo thôi về thì cố kêu gọi nhân dân Phật tử hô hào mỗi người một chút. Thì những ngày đấy thầy cũng phát tâm cho mấy triệu thì phải. Đó. Và lại về mỗi người một chút, mỗi gia đình một chút, phát tâm kêu gọi làm lại, quay lại cái hướng chùa. Theo cái thế đất tôi vẽ thì bây giờ là quay ngược lại. Hướng chùa quay mặt về hướng Nam, lưng về hướng Bắc. Các cụ nghe thầy cố gắng làm lại đi. Thế các cụ về họp dân, ngay tuần sau các cụ kêu gọi con cháu làm ăn xa gần rồi, vay mượn rồi, chịu nguyên vật liệu nữa, thế là các cụ làm lại. Làm lại thì cứ thế yên yên đến mấy tháng sau, Tết các cụ ra, các cụ bảo là thầy, lời thầy dạy, từ khi thầy dạy chúng con về làm xong là nhân dân yên ắng, con cháu, các gia đình là yên hết. Mà từ đó nay mấy tháng nay là không có ai chết nữa, không ai chết trẻ mà chết già không có nữa. Đấy, các vị thấy. Cái việc tâm linh ấy, các cụ ngày xưa nói là đình chùa miếu mạo là mộ tổ của dân. Mà chúng ta làm không đúng cũng nguy hiểm lắm. Giống như mình đặt cái ngôi mộ tổ hoặc là ngôi mộ ông bà tổ tiên vào cái chỗ đất nào á, mà cái vong linh đó mà họ chưa siêu thoát á, họ coi cái ngôi mộ đó, cái mộ cái mả đó là nhà của họ, thì các vị biết rồi. Nếu mà làm vào nơi chỗ tốt thì con cháu sẽ phát thôi. Làm đúng thì lại có phúc, có lộc nữa, có thọ nữa, và có thì có nhân nghĩa lễ chí chín, làm được việc tốt tin sâu nhân quả, làm các việc thiện nữa thì nó sẽ tốt thôi. Âm dương kết hợp thì sẽ tốt thôi. Đấy, chẳng đâu xa ngay chùa Vân Gia. Ngày xưa chúng tôi chưa nhận cụ Vân Gia, cụ còn ở đó. Mấy cái nhà đằng sau họ với mấy cái bác xã ngày xưa đem bán đất đi, mấy nhà đằng sau nó đem nó múc đất đằng sau chùa Vân Gia. Nhân dân lục đục. Cứ bình quân tháng 2 tháng lại chết 2-3 người, mà đa số là chết trẻ. Cứ con trai, con gái còn trẻ là chết. Dân là sợ quá, đi xem họ bảo thì bị đứt long mạch. Cho nên cầu cúng cũng linh đình ra mấy lần rồi không được, cuối cùng phải đi xuống hòa thượng Chí ở dưới Mễ Trì, hòa thượng lên hòa thượng lễ cho mấy ngày, hình như các cụ bảo là lễ cho 2-3 ngày hay sao thì hòa thượng mới bảo là thôi tạm yên rồi, hòa thượng bảo chưa được hết đâu, phải tạm yên thôi. Thì từ ngày đấy hòa thượng lễ xong thì dân Vân Gia ở chùa Vân Gia mới yên, mới không bị chết trẻ nhiều như cái giai đoạn đó nữa. Đấy, chúng ta thấy ngay cái chùa Vân Gia ở sân Tây nhà mình, bây giờ mà cụ Vân Gia cụ bố thí cho chúng tôi trông nom hộ cụ trong một thời gian đó. Đấy, chúng ta thấy không đơn giản đâu các quý vị. Nói là các cụ ngày xưa nói là đúng là có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Đó. Cho nên ở đây á, Phật tử hỏi cái việc chùa chiền từ khi làm lên như thế thì cái thắp hương cái cây hương vòng nó cứ hay bị cháy, mà từ khi làm xong thì trong dân trong làng thì có rất nhiều những cái chuyện này như là chết chóc hoặc là đánh nhau đâm nhau giết nhau ở ngay gần cạnh chùa vân vân. Như là về xem xét cái chùa này các cụ có làm đúng và hướng các cụ ngày xưa không, hay là làm ngôi chùa mới. Nếu làm ngôi chùa mới tinh nhé mà đặt sai hướng, sai cái thế đất cũng nguy hiểm, cũng hay lục đục lắm các quý vị. Không đơn giản đâu. Cho nên các cụ chúng ta đừng có tưởng ngay chùa Khai Nguyên này có đến 400 trên 400 năm rồi nhưng mà chưa có một vị sư nào ở được đây tu hành trọn đời cả. Tôi về đây tôi thấy thì tôi nói với dân là phải xoay lại hướng chùa. Ngày xưa hướng chùa là đông đông nam, tức là nhìn xuống cái sòng hướng đông đông nam, nhìn xuống cái sòng nó chảy hết, nó theo như phong thủy là nó không có tụ khí, nó chảy hết, nó vào bao nhiêu nó chảy hết tuột 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 đi. Cho nên sư về đây không ai ở được. Năm 1945 có vị sư ni về đấy ở mấy tháng bị điên, xong rồi cũng ra đi. Và sau đó một thời gian thì có một vị sư bác về đây tu được mấy tháng rồi, cũng gọi là phá giới, bỏ đạo và phá giới đi về lập gia đình. Và từ đó cho đến năm 2003 chúng tôi mới về đây nhận cái ngôi chùa này. Và nhận ngôi chùa này được mấy tháng là tôi liền là mời dân mời xã sang tại ở chùa Khai Nguyên này họp. Và tôi đưa ra ý kiến, tôi nói rằng cái ngôi chùa này không ai ở được. Là vì đất thì tốt nhưng mà hướng thì sai. Cho nên dân cũng không phát được, mà sư thì cũng không ở được. Mà tôi nói là nếu mà các cụ mà không đồng ý cho xoay hướng chùa lại thì tôi cũng chẳng ở được đây đâu. Mà dân cũng không bao giờ phát được đâu. Mà tôi hứa với các cụ với nhân dân nếu mà nghe tôi mà xoay lại hướng chùa, đổi lại tên chùa từ chỗ Cổ Liêu tự sang Khai Nguyên tự, tức là chùa Cổ Liêu thành chùa Khai Nguyên ấy, và xoay lại hướng chùa theo hướng đông nam, như thế hướng chùa bây giờ nó mới đúng cái thế đất đó, cái cục diện cái thế đất đó, con quy này, thần quy này, thế thì dân cũng phát, mà chùa cũng phát, mà thầy cũng mới ở được đây trọn đời trọn kiếp tu hành với nhân dân được, thì Phật pháp ở khu này mới xương minh được, nhân dân ngày mới phát triển được, mới tốt lên được. Trong tất cả cuộc họp từ các cụ hai giới cho đến các bác lãnh đạo xã và mấy thôn, ngày đó là 18 thôn, nhưng duy nhất có một cụ không đồng ý. Thế cuối cùng các cụ với lại xã là biểu quyết. Biểu quyết thì 99% đồng ý, duy có một cụ không đồng ý thì chính quyền bảo vậy thì cứ theo biểu quyết đi, đa số thắng thiểu số mà làm, ghi vào văn bản hẳn hoi. Đấy, văn bản bây giờ tôi vẫn còn giữ đấy. Tôi vẫn, những cái đấy tôi giữ kinh lắm, tôi vẫn còn giữ để cất giữ hẳn hoi. Sợ sau này nhân dân bảo là tôi tự ý thay đổi hướng chùa của dân hay tự ý thay đổi tên chùa của dân, tôi đưa cái văn bản họp toàn dân toàn xã đó ra tại chùa Khai Nguyên này. Cái năm đó, ngày tháng đó, có bao nhiêu người họp, bao nhiêu ý kiến và bao nhiêu người đồng ý, có chữ ký của tất cả hai giới các cụ và 18 thôn trưởng đại diện đâu, ngày đó có 13, 14 ông đi thôi. Đó, và cán bộ xã ký vào đó, vẫn còn nguyên ở đó. Và sau này cũng có một lần người ta viết đơn, người ta kiện thầy, người ta bảo là thầy tự ý thay đổi hướng chùa này, tự ý thay đổi tên chùa, và người ta kiện thầy, người ta định đuổi thầy. Nhưng cuối cùng thì người ta kiện ra xã, xã thầy đang đi học với quán sứ gọi thầy về để bắt thầy ra xã để giải trình. Thầy ra xã, thầy giải trình, thầy đưa cho cái đơn đó cho ông Mặt trận Tổ quốc ngày đó ông xem. Sau ông cầm tờ đơn lên, ông ấy cầm lên, ông liếc qua một cái, ông đặt xuống bàn, ông vỗ bàn, ông bảo là đơn có cái gì đâu mà ông bảo tôi đọc. Thế tôi bảo bác cứ đọc đi. Ông cầm lên ông xem một lần nữa, ông lại đặt xuống, bảo là chẳng có cái gì mà phải đọc. Thế tôi bảo bác xem kỹ lại lần nữa đi. Thế ông lại bảo là có cái gì đâu mà phải đọc. Thế tôi bảo bác bảo không có cái gì nữa. Tôi đưa sang cho bác phó chủ tịch. Ngày đó là bác Giang, bác đang là phó chủ tịch. À, tôi đưa ra cho bác, sang cho bác Hữu nữa. Ngày đó có các bác đang công tác. Các bác, tôi bảo các bác đọc. Các bác đọc xong các bác mới thấy là các bác ơi. Đây có cả chữ ký của Ủy ban nhân xã, chữ ký của mười mấy ông thôn trưởng, hai giới các cụ đây, các già, các vãi đây rồi, họp tại chùa Khai Nguyên đây. Đâu có phải là thầy Thịnh, thầy tự ý thầy đổi hướng chùa đâu, đâu có phải tự ý thầy đổi tên chùa đâu. Họ văn bản còn đây cơ mà ông ấy bảo là có cả chữ ký của ông đây cơ mà. Thế là mặt mũi ông tái mét đi. Ngày đó, ông sang đây họp thì ông là... Ông là phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, khi đến đến lúc ông được lên chức thì ông lại lại như thế. Sau này mới hỏi ra thì các cụ dân làng ấy bảo là ông ấy không theo đạo Phật mà ông ấy theo bên Thiên Chúa. Cho nên ông ấy phá thầy. Thì mình bảo thì mình có cười mà thôi, theo cái gì mình không quan trọng, nhưng làm nó phải đúng với pháp luật. Phải có cái tâm đúng với pháp luật. Thế theo đạo nào thì theo kệ. Theo đạo Phật được, hay theo đạo Thiên Chúa, hay theo đạo Cao Đài Hòa Hảo, vân vân, đạo nào cũng tốt cả. Nhưng làm nó phải có cái tâm. Thế là làm cho một trận, cuối cùng bí thư phải sang tận đây để xin lỗi thầy, thì không đồng ý. Phải dắt thầy, dắt ông ấy sang tận chùa Khai Nguyên để xin lỗi thầy. Ngày đó thì mình cũng sân si quá đúng không? Đúng, cái gì bỏ qua thì bỏ qua, nhưng ngày đó mình bảo nhất định không, không được. Ông ấy gọi mình ra xã, ông ấy nói mình vỗ bàn, vỗ ghế mình cho nên... không đồng ý. Và ngày đây là bác Lực đang làm bí thư xã, bác phải dắt sang tận đây để xin lỗi thầy. Đấy, cho nên chúng ta thấy, cho nên cái việc chùa chiền các cụ nói rồi, đền chùa là mộ tổ của dân, chúng ta mà làm đúng làm tốt thì đem lại lợi ích vô cùng, mà còn làm không đúng không chuẩn thì nó lại gì, phản tác dụng. Đấy, và từ ngày đấy dân tình, chính quyền địa phương và hai giới các cụ nhân dân nghe chúng tôi đổi lại hướng chùa theo hướng Đông Nam, hướng bây giờ, và đổi lại cái tên chùa từ chùa Treo thành chùa Khai Nguyên, cổ Liêu Tự thành Khai Nguyên Tự. Chúng ta thấy, bây giờ chúng ta đến chùa thế nào? Đúng như lời chúng tôi đã hứa với nhân dân ngày ấy. Từ nói ý nữa là bác con làm nhà cách đây 3 năm mà làm trên cái giếng, nhưng giếng đó chưa lấp mạ, cái giếng đó lại nằm trong phòng ngủ dưới gầm giường của hai vợ chồng bác ạ. Nhà mới là hướng đông bắc. Từ lúc làm nhà xong, hai vợ chồng hay bị ốm đau bệnh tật, gãy chân, mổ ruột thừa, vân vân, nhà hay bị lục đục lắm ạ. Đi xem bói thì thầy bói bảo phải thay hướng cổng ạ. Hai vợ chồng cùng sinh năm 57, xin thầy chỉ giúp gia đình bác con làm như thế nào ạ? Sinh năm 57, với cái hướng nhà như thế là được rồi, không cần phải thay. Bây giờ quan trọng cái giếng. Bị cái giếng giữa cái trong phòng ngủ, giữa trong nhà mà trong phòng ngủ, dưới giường nữa. Bây giờ đang bị lỗi cái giếng này. Thôi bây giờ thì bỏ cái giếng ra, một cái ngày, mà cái chọn cái ngày nào, ngày lành tháng tốt nào đó, thôi thì đến... đến mùng 6 tháng 3 này, hoặc là đến 20 tháng 3 này này, vào giờ thìn, tức từ 7 giờ đến 9 giờ làm cái lễ, thì mấy biến đại bi thập chú xong làm cái lễ, xong rồi khiêng cái giường ra, bóc cái gạch lên, bóc cái nền lên, xong rồi mở cái nắp giếng cũ ngày xưa lại, nhờ thợ đến họ làm cho, xong rồi hút sạch nước đi, hút sạch nước đi, xong lấy cái nước mình gọi là cái nước hàn the đó, người ta hay bán nước ngũ vị hương, nước hàn the ở ngoài cái chỗ họ hay bán vàng hương các thứ vân vân đó, mua về để đun để phích hai phích nước này cho vào, ấy cho nó đổ vào trong để cho nó nguội đi, xong đổ xuống đó hút cạn nước kia đi, đổ xuống đó xong lấy cát sạch đó, đổ vào làm lễ gọi là hoàn long mạch đấy, mình gọi nôm na là hoàn long mạch đó. Thì sau đó thì lại lát lại thì chuyển giường lại thì các thứ ở thì có thể là nó sẽ yên thôi đấy, cái chỗ trường hợp này khuyên như vậy. Ý nữa là nhà em gái con có bố chồng mất mùng 3 tháng 2 vừa rồi. Hôm ông mất, ông về nhà gọi và khóc bảo gia đình không nhốt vào chùa Hàm Long mà gia đình gửi vào chùa Hàm Long rồi ạ. Ông về bảo phải cúng cho ông 35 ngày ạ. Ông về cứ khóc ạ, hỏi thì không nói gì và đêm về bật cả điện lên ạ. Ghê chưa? Đêm về là bật cả điện lên. Xin thầy giúp em gái con nên làm thế nào với ạ? Em gái con hàng ngày vẫn tụng kinh Địa Tạng, con xin tri ân công đức của thầy. Cái vấn đề này thì nó cũng hơi huyền bí một chút. Và ông cụ mất rồi thì chắc là đi gọi hồn hay là ông cụ về nhập vào người thân đấy, không nói rõ lắm, mà bảo là hôm ông cụ mất, ông cụ về và về nhà và gọi đi, bảo người nhà là không được nhốt vào chùa Hàm Long, nhưng mà gia đình đã gì đã đem đến gửi cúng ở trong chùa Hàm Long rồi. Thế mình cứ hay nghe thấy cái tin là chùa Hàm Long ở bên Bắc Ninh, Bắc Giang thì đó là hay bắt vong và nhốt vong để cho tránh trùng tang trùng phục vân vân đấy mà. Thì xin thưa các quý vị, đấy không phải là bắt vong và nhốt vong. Chúng ta hiểu như thế là sai với lý đạo, sai với cái tôn chỉ mục đích của Phật giáo và sai với cái lòng tốt của Hòa Thượng Hàm Long với Thượng Tọa ở chùa Hàm Long vậy các quý vị. Chẳng có một cái chùa nào lại đem ra nhốt chúng sinh ở trong gì, ở trong lao trong ngục, ở trong hầm trong cũi cả. Các quý vị biết mà. Hòa Thượng Hàm Long là Hòa Thượng là ở ngôi vị là Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Làm gì có cái chuyện mà Hòa Thượng lại đi nhốt chúng sinh, đi nhốt các vong linh ở trong lao trong ngục, ở trong chùa của Hòa Thượng. Không có. Gọi là sang đó những cái gia đình mà đi xem đi sỏ hay là bấm giờ bị trùng tang trùng phục, gia đình sợ quá đến thì nhờ Hòa Thượng làm lễ siêu độ, cầu siêu cho. Thế thôi chứ đâu có chuyện là bắt vong và nhốt vong ở trong chùa. Chúng ta biết chúng ta còn sống này, có ai đến bắt chúng ta và nhốt chúng ta ở trong chùa được không? Vi phạm pháp luật mà. Cho dù là Hòa Thượng hay Thượng Tọa hay là ni trưởng ni sư cũng không ai được phép làm thế mà. Đến chùa là tự nguyện. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Cho nên nói như thế là oan uổng cho giáo hội, oan uổng cho Đức Phó Pháp Chủ, oan uổng cho Thượng Tọa, Phó Trụ Trì ở đó vậy. Oan uổng cho Chư Tăng ở chùa Hàm Long vậy. Chúng ta phải biết rằng chắc chắn không có bao giờ có chuyện chùa Hàm Long bắt vong và nhốt vong. Không bao giờ có. Mà các cụ gì? Làm lễ cầu siêu, quy y cho vong và hồi hướng làm lễ cầu siêu cho vong. Nhưng không phải vong nào cũng được siêu thoát. Nhưng chúng ta biết quỷ thần đấy mà. Nó thấy cái việc đó là việc tốt, cho nên nó muốn phá. Nó muốn gì? Nó muốn cho các vong linh không được giác ngộ, không được giải thoát, không được gặp Phật Pháp, không được quy tam bảo, cho nên thì nói như vậy. Nó hiện lên như thế, nó thì nó nhập vào người này, người nọ, nó thì nó phá ra như vậy, cho nên để cho chúng sinh gì? Ở thế gian sợ và không đến chùa nữa, không quy tam bảo nữa, không theo Phật nữa, vân vân, vân vân. Đó. Đấy chính là gì? Chúng ta thế, ở thế gian cũng có những kẻ xấu mưu đồ hủy nhục và làm hại Phật giáo, thì ở quái âm bọn tà ma yêu nghiệt chi sư quỷ thần ác đạo này nó cũng tìm cách nó phá hoại Phật Pháp vậy. Cho nên trường hợp như thế này chắc chắn là không phải vong linh hay người thân ở nhà mình về rồi. Tôi khẳng định với các quý vị chắc chắn là không phải rồi. Đây chính là gì? Quỷ thần để hiện lên để khủng bố người thân gia đình chúng ta, để bắt cúng bái, tế tự sát sinh hại vật, để tế tự quỷ thần vậy. Và đồng thời cũng là để gì? Để làm cho họ sợ không dám đến chùa nữa vậy. Vân vân. Đó. Tôi khẳng định với các quý vị như vậy, cho nên các quý vị chúng ta học Phật phải tỉnh táo. Vì về trường hợp này, gia đình Phật tử này nên tụng kinh Địa Tạng, nhưng cộng thêm chỉ chú Đại Bi nữa, để cầu Bồ Tát Quan Âm và Thiên Long Bát Bộ gia trì cho. Thì 7 ngày như vậy, mỗi một ngày, mỗi một thời chỉ cho khoảng 7 hoặc 21 biến chú Đại Bi, xong đó vào tụng kinh Địa Tạng, xong đó hồi hướng cầu siêu cho vong linh, ông cụ thì dần dần là sẽ ổn thôi. Đó.
Tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.